Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ quốc cũng như trên toàn thế giới. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái duyên lành là chúng tôi có cái chuyến đi hoằng pháp ở tại Mỹ quốc này là 10 tuần, và đây cũng là tuần đầu tiên thôi. Chùa mình cũng là chùa thứ hai. Chùa đầu tiên á là ở tại North Cross của bang Georgia ở và đêm hôm và sáng hôm nay là chùa Quán Thế Âm, tức là chùa Minh Đạo xưa, phải không tòa? Và chiều nay thì chúng ta có cái thời thính pháp tại chùa Từ Quang ở tại Tampa. Cái Tampa mình là cũng ở tại Florida, phải không? Tức là mình trực thuộc cũng Florida, thành phố xinh đẹp bậc nhất nhì ở tại Hoa Kỳ, thành phố biển. Nhưng mà chùa mình ở cái vị trí này á thì rất là an tịnh, rất là thanh tịnh. Do an tịnh thanh tịnh quá nên ít ai tới. Tại ta tịnh ta chịu không nổi. Đi vô chạy vòng vô trong á, tịnh quá chịu không nổi, người ta khoái động mà. Còn cuộc đời mà tịnh quá ta chịu không nổi. Do đó khi quý thầy nhỏ nhỏ cũng vậy nữa. Đi đến cái nơi nào mà tịnh quá cũng chịu không nổi. Mấy bữa cái cũng kiếm chỗ động mà. Ví dụ như dưới quê đó, rất là thanh tịnh, mà tu không được đâu. Ví dụ như chùa lúc trước á, mà ba thầy còn sống á, tức là ông còn cũng là tu sĩ, tức là đi tu nhưng mà lớn tuổi mới đi tu. Thì ở chùa Bảo Tạng ở Cà Mau á, kiếm quý thầy đi về tiếp á, không có. Tức là mấy thầy trẻ thích động mà, đi tìm mấy chỗ nào thành phố lớn, nơi nào á mà có chỗ học hành được, nơi nào có nhiều cái mà shopping mall, nơi nào có Best Buy, nơi nào có Costco, nơi nào có nhiều cái entertainment thì tập trung ở những nơi đó. Còn nơi nào mà thanh tịnh như đây nè là biết đã có một mình rồi đó, chắc chắn tịnh chịu không nổi. Nên á trong nhà Phật quý vị tu tập á là thanh tịnh thì cái người tu nó mới tịnh được nghiệp, mà người ta tịnh được nghiệp á, người ta mới tịnh được cái tâm của mình. Nên mà tịnh được tâm á thì ta tịnh được nghiệp của mình, và khi tịnh được nghiệp, tịnh được tâm thì lúc đó đó quý vị bao nhiêu cái phiền não bắt đầu nó đoạn diệt từ từ. Còn nếu mà mình không tịnh được nghiệp, tịnh được tâm á thì phiền não nó không có đoạn diệt. Tại gốc phiền não á là chỗ á bất tịnh của nghiệp và động tâm, bất tịnh nghiệp và động tâm nên đó tạo nên nó phiền não, và chính phiền não tạo nên một cái dòng nghiệp. Nên ở trong nhà Phật á, trước khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thành tựu đạo quả ở dưới cội Bồ Đề, đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, thì ở tại đất nước Ấn Độ á có tới 96 cái mối đạo lận, tức là 96 cái tôn giáo khác nhau lận. Và tất cả các cái tôn giáo á thì họ quan niệm hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như có tôn giáo á thì nói rằng á là con người của mình sống đây nè phải lệ thuộc vào các cái đấng thần linh, các đấng thiêng liêng. Ví dụ như á là con người mình mà sống được dai á là nhờ cái vị thần chủ mạng mà mình gọi là thần độ mạng đó. Bây giờ mình hay thờ đó, Độ mạng nam, độ mạng nữ. Độ mạng nam á, có cậu tài, cậu quý, quan thánh đế quân, ngũ công dương Phật, vân vân. Độ mạng nữ á, thì có bà chúa tiên, chúa ngọc, rồi quan âm, vân vân. Như vậy thì là cái chủ mạng của con người, mình là do thần linh cai quản. Chủ mạng về tài lộc là do ông thần tài. Ví dụ như ông thần tài mà muốn cho ai thì lấy nắm tài thảy vô người đó, là người đó bắt đầu trúng số, người đó bắt đầu phát tài, phát lộc, vân vân. Vì ông thần tài mà ông ghét ai rồi đó quý vị, thì bắt đầu ông rút hết, không còn miếng nào hết á. Giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn dời. Ngày hôm qua giàu sang phú quý ba cái nhà luôn, ở mặt tiền đường không à. Đó ở Việt Nam nha, bên này mặt tiền đường là xe chạy ngủ không được, nên ở này phải ở trong đường trên núi thì mắc. Vậy đó, nhà ở dưới biển ở đây mắc à, nhà dưới biển mắc à, còn nửa trên nửa dưới mắc nữa. Nhà ông Bill Gates á là nửa trên nửa dưới biển, lặn ở dưới nửa cái nhà vậy á. Còn mình ở đây thì ở trên thôi, thiết kế không nổi dưới biển đâu. Chứ ai mà cái nhà nào mà thọc hai ba chân xuống biển cái là tiền không à, chịu không nổi đâu. Như vậy thì ông thần gọi là ông thần mà bảo tố cuồng phong á, ông thần động đất, ông động cái một cái nhà nó sụp luôn dưới, tài sản đi hết. Hôm qua giàu sang phú quý, bữa nay nghèo hèn. Hoặc là ai xui đất khiến, ta gọi là trời xui đất khiến sao đó, đi giờ vào trong casino á, chơi đêm một trắng tay, bán luôn ba cái nhà. Bữa trước á thì giàu sang phú quý, bữa sau á có gì thì tiền khô trái túi, có ai hiểu cho, nghe không? Như vậy thì á là chủ về tài lộc mình là ông thần tài, chủ về cái tướng mạo, cái nhan sắc của mình á là do nữ thần sắc đẹp. Nếu nữ thần sắc đẹp á mà xiên xiên chút á, bắt đầu vẽ mình nha, vẽ mình là cái tướng á, là cái tướng của Alain Delon. Cái mặt á thì cái mặt của Marilyn Monroe, phải không? Đó, đó nó là cái nữ thần sắc đẹp á, người ta vẽ, người ta vẽ mình ra đó là đến đẹp vậy đó. Nào có gì, còn ở Mỹ thì là đẹp như tướng như Tom Cruise, phải không? Nà, nhưng mà nào có gì, mình là do người khác vẽ nên nè, đó là nữ thần sắc đẹp. Còn mình trong đời sống mình á, nếu được người ta yêu, người ta thương, người ta chiều, người ta chuộng đó quý vị, gọi là nữ thần tình yêu, sẽ chịu trách nhiệm, đảm nhiệm về vấn đề này. Nên mỗi khi mà hai chồng bỏ chồng chê thì nó thắp nhang giấy nữ thần tình yêu, chồng mê tới già, nghe không? Đó nữ thần tình yêu mà. Con tàu Apollo của Mỹ đó, đó là đang là nói lên cái tên của nữ thần tình yêu trong thần thoại Hy Lạp á, tàu Apollo. Như vậy thì chủ tất cả các cái ở trong thế gian này, họa và phúc là do các vị thần quyết định. Nhưng cho đến khi Thái tử Siddhartha là ngày sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên ở tại đất nước Ấn Độ cũ, và mới đây thì gọi là nước Nepal. Tại vì là Ấn Độ cũ là chia ra làm nhiều đất nước khác nhau, ví dụ như nước Ma Kiệt Đà nè, ví dụ như nước Ca Tỳ La Vệ nè, vân vân, nhiều đất nước khác nhau. Và sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, thì sau đó 273 năm có ông vua gọi là vua Asoka, ông lên làm vua ở tại đất nước Ấn Độ. Và ông vua này rất là giỏi về chiến thuật, giỏi về binh pháp, do đó ông gồm thâu tất cả các nước của Ấn Độ lại hết, tức là ông đánh chiếm dẹp hết. Thì vào năm 274 tức là Phật lịch, Phật lịch có nghĩa là năm Đức Phật nhập Niết Bàn gọi là Phật lịch. Thì năm Phật lịch 274, ông gồm thâu lại tất cả các nước ở Ấn Độ, và ông vua A Dục chính là người đã tài trợ kết tập kinh điển lần thứ ba, tài trợ tiền bạc để kết tập kinh điển lần thứ ba. Và mỗi thánh tích của Đức Phật đi qua, và mỗi thánh tích lớn của Đức Phật như là đản sanh, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập niết bàn, độ cho nữ xuất gia và những nơi tịnh xá của Đức Phật từng ở như tịnh xá Kỳ Viên, tịnh xá Trúc Lâm, vườn xoài của bà Ambapali, vân vân. Thì những nơi đó vua A Dục đều cấm cái trụ đá. Nếu ai có đi qua Ấn Độ rồi chúng ta thấy cấm cái trụ đá. Trên đầu của trụ đá biểu tượng của đất nước của vua A Dục đó là con lion, con sư tử, nó rất là hùng dũng, uy phong. Mà bây giờ chúng ta cũng là thấy trên vẫn còn nguyên một số cái trụ đá ở tại đất nước Ấn Độ. Như vậy thì vua A Dục đã thống nhất đất nước Ấn Độ lại thành một nước. Nhưng mà sau này đất nước Ấn Độ lại phân chia ra. Như hiện tại thì cái nơi thành Ca Tỳ La Vệ là nơi mà Thế tử Sita lớn lên, tức là Đức Phật lớn lên đó, thì không còn nằm ở đất nước Ấn Độ nữa, mà ở một nước khác gọi là nước Nepal, ở cặp bên. Nên bây giờ chúng ta đi đến viếng thánh tích của Ấn Độ phải đi hai nước, là nước Nepal và nước Ấn Độ. Phải có mà passport đi qua, qua có visa đi qua đó. Phải có visa, nước nào cũng có visa chứ. Chỉ có Việt Nam mình thì ai tới cũng được. Nhưng mà tất cả các nước á, hầu hết nó thì có visa, kể cả Ấn Độ, cả Nepal phải có visa đi đi vào. Và thường hay bị khủng bố đó. Do đó nền an ninh security rất là nghiêm ngặt ở nơi đó. Bữa trước á thì đi qua bên đó, đi lại giường Lâm Tỳ Ni mà Thái tử Sita đã sanh ra đó, thì đến nói diễn, đến đi lại thành Ca Tỳ La Vệ, Bô Lích không cho đi. Bữa đó không biết sao, nó kiểm soát rất là nghiêm ngặt, không cho đi, nên mình cũng bó tay, không đi được. Như vậy thì Thái tử Sita ngày lớn lên, ngày mới nhìn thấy nỗi khổ của nhân sanh, tức là nỗi khổ của con người, và nỗi khổ của chúng sanh là nỗi khổ của tất cả các loài. Khổ cái gì? Bị áp lực, bị già, bị bệnh, bị chết. Những cái mà con người mình không muốn. Có ai muốn mình già không? Có ai muốn mình bệnh không? Có ai muốn mình chết không? Không muốn không? Rồi có ai muốn mình nghèo không? Có ai muốn mình bị chồng bỏ chồng chê không? Có ai muốn mình là con trai cái nó quậy không? Có ai muốn mình bị lừa gạt không? Có ai muốn mình bị phiền não không? Nhưng mà tất cả những cái mà mình không muốn đó, nó cứ ập tới mình hoài, ập tới mình hoài. Do đó con người sống á, dầu cho làm vua, làm quan, dầu cho đẹp, dầu cho xấu, cuối cùng cũng phải a vợ gia y di gia gia hàng già. Không đánh dần tiếng Việt nhớ không? Phải không? Bởi vì cái bang ở dưới là bà, cái bang mà bang gieo già là bang cho trà, mình đọc là bang gieo già cho dễ nhớ. Nếu mình đâu viết chữ thì nó khó. Bang cho trà mình đọc là bang gieo già là cho chắc ăn. Nào, tiếng Việt đọc tiếng Việt là gieo già, tiếng Anh cho trà. Như vậy thì mình á mới thấy á, là đời sống của nhân sanh, tức đời sống của con người. Đời sống chúng sanh là tất cả các loài khác. Nhân sanh là người mình gọi là nhân sanh. Còn chúng sanh trong kinh Phật gọi là bốn loài: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và quá sanh. Có bốn cái loài chúng sanh đang sống. Và tất cả các loài chúng sanh và nhân sanh chịu bị áp lực, bị già, lụm cụm, già xấu xí, già thoạt nhớ, thoạt quên. Rồi bởi bệnh, con người ta với cái ổ bệnh nó chứa chẳng có gì. Ổ chim á thì ở trên cây, thấy không? Còn ổ rắn á thì ở dưới đất, ổ cá ở trong nước, còn ổ dây trùng trong thân con người á. Con người nguyên ổ dây trùng trong á. Nào dây trùng lao nè, dây trùng viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C nè, nào là Ebola nè, nào là SARS nè, vân vân. Trong người mình nhiều vi trùng lắm. Khoa học người ta chứng minh á, trên một inch vuông của trên mặt mình á có 32 triệu vi trùng. Và trong các kẽ răng trong miệng của mình á là vi trùng nó bò lõm nhõm luôn. Lấy cái kiến hiển vi á, cái kiến hiển vi tức là cái kiến phóng đại ra hàng triệu lần, hàng tỷ lần đó, chúng ta thấy con dây chùng như con dòi vậy, nó bò trong cái chẻ răng của mình á. Nếu mà ai nhìn kính hiển vi ra dám hôn môi không? Không, nói thiệt đó, nó bò nó mà một inch vuông thôi là có 32 triệu con vi trùng đấy. Nên Đức Phật ngày xưa uống một cái ly nước này lên trong tỳ ni nhật dụng á, thiết yếu á, Đức Phật có dạy khi cầm cái ly nước này lên, muốn không có tội sát sanh á, chúng ta phải đọc câu thần chú khi chúng ta uống, để cho chúng sanh nó chết được cái câu thần chú đó mà giảng sanh thoát quá về một cảnh giới khác an lành hơn. Nên có câu là Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục. Có nghĩa là mình quán á, Đức Phật ngày xưa khi uống lên, ngày quán ở trong nước này nè, một cái bát, ngày xưa uống bằng cái bát, cái bình bát nè, Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, tức là số nhiều của Ấn Độ. Bát vạn tứ thiên trùng là 84,000 con dây trùng, là con best salary, nó có 84,000 con ở trong chổng á. Nếu chúng ta không có đọc câu thần chú á, như chúng ta ăn thịt của chúng sanh đó, Đức Phật nói như vậy, có nghĩa là xung quanh mình dây trùng. Đức Phật nói ngày xưa ngài dùng á, là Phật nhãn. Đức Phật có 5 con mắt nên ngài thấy dây trùng. Mình có một con một mà, nên chúng ta không thấy được dây trùng. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật nói Như Lai có ngũ nhãn, Như Lai có lục thông. Ngũ nhãn là gì? Là nhục nhãn, là con mắt của mình á, là con mắt của người đời của mình, gọi là nhục nhãn. Nhục nhãn không phải là nhãn nhục đâu mà, nhãn nhục ở sông siêu thị không phải à. Nhục nhãn là con mắt thịt, chỉ nhục là thịt đó, nhục nhãn là con mắt thịt. Như Lai có nhục nhãn, Như Lai có thiên nhãn, Như Lai á có huệ nhãn, Như Lai có pháp nhãn, Như Lai có Phật nhãn. Đức Phật có 5 con mắt lận. Nên quý vị nên nhìn thấy tất cả các khía cạnh của cuộc đời, từ thế gian cho tới xuất thế gian, Đức Phật nhìn thấy hết, như trong lòng bàn tay. Còn chúng ta nhìn được cái gì? Chúng ta nhìn thấy những cái gì trước mắt của mình thôi. Con mắt mình nhìn xa quá không thấy, gần quá không thấy. Để đô la sát đây cũng không thấy được mà, phải để dừa dừa ở đây mới thấy, chứ sát mắt qua không thấy. Cho hột xoàn phải để cỡ này mới nhận biết hột xoàn, để cỡ này nè tặng hột xoàn, đâu ai biết đó hột xoàn đâu, tính hột gì. Xa quá không thấy nữa. Tiền ngay á, rớt đâu ngoài đường, ngoài đây sao thấy. Rồi bây giờ á, nhỏ cũng không thấy nữa, di trùng đâu đâu thấy đâu, hột bụi đâu thấy đâu. Còn lớn quá không thấy nữa, nguyên bầu trời sao thấy. Bây giờ ai thấy nổi bầu trời không? Cũng không thấy, thấy một phần của bầu trời thôi, sao phải thấy hết bầu trời được. Bầu trời nó lớn hơn khả năng ngắm nhìn của con mắt mình. Cũng không thấy nữa. Viên mắt mình á, nhỏ quá không thấy, lớn quá không thấy, xa quá không thấy, gần quá cũng không thấy. Mày nói chưa? Rồi á, con mắt mình có thể nhìn những vật chất cấu tạo bằng nhóm hydrocarbon thôi, chứ không thể cấu tạo bằng cái khác. Ví dụ như chư thiên mình nhìn thấy không? Chư thần mình nhìn thấy không? AMA nhìn thấy không? AMA biết gì không? Hay người ta vẫn còn nhớ tiếng Việt còn nhớ tiếng mẹ đẻ. Có nhìn thấy không? Thấy mà không sụm nữa thôi à. Như vậy con mắt mình bị hạn chế, gọi là nhục nhãn đó. Còn pháp nhãn là nhìn thành trụ dị diệt của tất cả các pháp, gọi là pháp nhãn. Bây giờ á, nhìn thấy người đẹp cái hả quý vị, bắt đầu chúng ta nhìn bằng pháp nhãn này, nhìn thấy người đẹp nha. Thấy đẹp gì đó, lỗ mũi á, còn là nước mũi không, mà trong nước mũi có chứa vi trùng trong á. Thấy cái mắt đẹp gì đó, như biển đại dương vi trùng nó bò ở trong, nó lội bủm 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 trong con mắt á. Không? Rồi thấy cái tướng gì đó, nhưng mai mốt sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Nhìn thấy con người cái thành nhìn thấy cái hũ cốt, nhìn con người cái thành nhìn thấy cái hòm, nhìn con người cái nhìn thấy cái mồ, nhìn người cái là thấy luôn cái bàn thờ. Ta nói nhìn thấy mắt pháp mà, có nghĩa là nhìn quá khứ, hiện tại, vị lai, là sanh trụ dị diệt của một con người, sanh lão bệnh tử của một con người. Đức Phật nhìn thấy. Và ngài nhìn thấy đó là nguyên nhân sao con người sanh ra, nguyên nhân sao con người diệt đi. Ngài nhìn thấy cái đó, đã luôn quý vị. Thì cái đó gọi là pháp nhãn. Pháp nhãn. Rồi ngài có huệ nhãn. Đó quý vị, ngài có huệ nhãn, ngài hiểu thông tất cả các lý, biết cái này suy ra cái kia. Ví dụ như trong cái nội si, trong cái ngoại si.
thấy cái này sẽ suy ra cái kia. Thấy tướng lùng lùng là biết lúc trước tụng kinh sách bỏ đất không rồi đó. Nào suy ra được, biết được liền. Thấy mày lấy dầu thơm mà xịt 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 bị viêm cánh viêm tùm lum là biết trước lấy tụng kinh nó kẹp vô nách rồi đó. Quả báo mà, phải không? Thấy cái răng súng răng rụng rồi đó là biết kiếp trước cũng nhiều chuyện dữ lắm, nào giờ nó bị súng răng dần dần quả báo. Ta có tuệ nhãn thấy nó biết chân à, thấy bằng tuệ nhãn chứ không phải là thấy bằng bình thường nữa. Rồi thấy bằng thiên nhãn. Thiên nhãn nghĩa là không bị ngăn cản hết. Thiên nhãn nghĩa là chúng ta ở đây thấy thấu vào cái chuông. Ở trong chuông á, để một tờ đô la chẳng, ngoài nhìn vô thấy tờ đô la chẳng, còn mắt mình đâu thấy được đâu, đó là thiên nhãn đó. Thiên nhãn thấy xuyên vật chất, thiên nhãn thấy xuyên cảnh giới. Xuyên vật chất là gì? Vật chất mình đây nè, ở dưới cái bàn có gì thấy luôn. Bởi vì ai có thiên nhãn nhìn mình khỏi mặc đồ cũng như không, thấy luôn ruột rang phèo phổi mình phía bên trong luôn. Thiên nhãn mà đâu có, nhưng mà đừng có nghĩ tầm bậy nha, mình hay nghĩ tầm bậy lắm. Cái người người ta thiên nhãn được như vậy đó là tâm ta rất an tịnh, nên người ta thấy cái sự thật của cuộc sống, sự thật của pháp giới thôi, chứ không phải là thấy tầm bậy tầm bạ như mình. Do đó mà ta thấy là thiên nhãn là nhìn xuyên qua vật chất và xuyên cảnh giới. Cảnh giới là gì? Đức Phật dạy chúng ta có 6 cái cảnh giới tồn tại trong pháp giới: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, nhìn xuyên luôn. Mình đâu nhìn xuyên được cảnh giới, mình nhìn được cảnh giới con người thôi, mình đâu xuyên được cảnh giới khác, tối đa cảnh giới súc sanh nữa thôi, đâu xuyên được cảnh giới khác. Nên ngài Mục Kiền Liên đó, sau khi ngài có lục thông, có thiên nhãn, ngài nhìn ngài tìm mẹ đó, ngài ngồi chỗ tìm mẹ. Còn bây giờ mình muốn tìm mẹ mình phải hát bài ca tìm mẹ à. Mẹ ơi giờ này mẹ ở nơi đâu, đâu đi tìm tìm á, rồi đăng lên bài trên tivi truyền hình đâu. Nhưng mà người có thiên nhãn phải ngồi chỗ à. Mục Liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm luân, công dưỡng dục thâm ân dốc trà, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền, làm con hiếu hạnh vi tiên, bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm. Đó là thiên nhãn, người ta dịch ra chữ đó đó, đó là thiên nhãn đó. Đó có nhiều. Thấy giống mẫu sanh nhầm ngã quỷ, không muốn ăn tiều tỷ hình này. Mục Liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đối khác ai hoài tình thâm. Thì thấy chưa, ngồi chỗ thấy mẹ mình nó sanh ra làm quỷ. Cái gì biết sao? Tham quá nhân làm quỷ. Ở trong kinh Phật nói, trong kinh nhân quả thiện ác, sạch Google thấy không? Là kinh nhân quả thiện ác, tham lam quá làm quỷ. Tham mà ác nữa mới thành quỷ, chứ tham không chưa thành quỷ đâu. Đâu, tham mà ác, đủ cái độ ác rồi đó mới thành quỷ. Sân mà đủ độ ác á, đọa địa ngục. Si mê mà đủ độ ác á, đọa làm súc sanh. Có gì? Nên ác cũng phải có độ của cái ác. Ác đủ cái độ của nó, đủ nặng ký rồi nó mới đọa. Giống hệt như á, là ông ta có 1 ký nó chưa chìm đâu, mà 2 ký, 3 ký bắt đầu nó chìm, 4, 5 ký nó chìm, nữa thủy ngân bỏ đất chui xuống tuốt dưới á. Quý vị thấy thủy ngân chui chưa? Cục thủy ngân này nó thảy xuống đất cái tự nhiên nó chui xuống dưới luôn à. Không ai chôn xuống dưới, thủy ngân nó bò xuống dưới chui dưới, tại vì thủy ngân nó quá nặng so với khối lượng riêng của đất. Nên nó chui xuống là, thì mình làm ác, cái độ nặng của nó nhiều quá, ác á thì là nó trượt, trượt á là nó trọng, trọng là nặng đó. Nên gọi là trọng trượt. Trọng trượt so với pháp giới nó sẽ đi chiều đi xuống, còn á thanh nhẹ thì so với pháp giới sẽ đi chiều đi lên. Nên ở trong pháp giới á, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula nó sắp theo cái chiều của trọng trượt của cảnh giới và trọng trượt của tâm hồn, của cái tâm của các loài chúng sanh. Nên á, các loài chúng sanh á mà cái tâm nhiễm trượt tức là tâm ác, rồi á là làm nhiều cái nghiệp ác thì nó sẽ đi xuống cảnh giới dưới. Còn nếu mà chúng ta làm nhiều cái nghiệp thiện, tâm mình thanh nhẹ, tâm thiện thì là đi lên cảnh giới trên. Cái này không phải ai bắt mình đi chứ á, gì mà tự nó vậy đó. Giống hệt như là mình ở dưới nước đó, mình thấy gạo, thấy muối, rồi mình thấy bông nào xuống, cái nào nổi lên trên biết nhẹ nước, cái nào nặng á thì biết là nặng nước, nó chìm xuống khối lượng riêng á, nó chìm dưới. Thì trong pháp giới này cũng vậy, nếu tâm hồn người nào thanh nhẹ đi tuốt trên, tâm hồn người nào nặng trượt đi xuống dưới. Cái người nào làm hành động ác thì đi tuốt dưới, người nào làm động thiện đi tuốt trên. Đó, cái sự thanh nhẹ, nhẹ nào nó bay lên, trong pháp giới nó vậy mà. Nên không khí cũng vậy đó, ở trên tầng khí quyển nè, ở dưới mặt đất của chúng ta chừng nào, sát mặt đất chúng ta nào là khí nó trọng trượt chừng đó, là khí dơ khí bẩn chừng đó, mà lên cao chừng nào á là không khí nó thanh nhẹ chừng đó, nó nhẹ nhàng đó, nên không khí nó thoải mái. Nên người ta ở trên núi trên non không khí nó nhẹ lắm, nó thanh á, nên ta sáng sớm mình ngửi cái không khí trời đó trên núi á, lên trên các cái đồi mà hít hơi thở cái nó khỏe hơn ở dưới này, hít cái là toàn lãnh trọng trượt lắm. Nên nhà ở trên núi mắc tiền hơn nhà dưới này nè. Ở nơi nào mà người ta quan trọng á về cái môi trường thì ở nơi đó, ở nơi nào môi trường trong sạch chừng nào thì nó đắt tiền ở chỗ đó chừng đó. Nên nhà trên núi nè, khí trượt nó xuống dưới này, chừng ở trên này nó thanh nè. Nên người ta hít thở, người ta sống dài hơn, ta lấy tiền ta mua không khí đó. Nên là lên trên núi, chứ trên núi là chạy xe lên còn tốn xăng thấy mồ, đúng không? Chạy lên dốc đây nè thì lực hút của trái đất nó hút ngược qua lại luôn á, thì cái lực mà cái xe lên phải lên ga nhiều thì tốn xăng nhiều, như lên cao chừng nào tốn xăng nhiều đó. Nhưng tại sao ta lên đó ta mua nhà ta ở mắc hơn, chấp nhận là tại vì cái cuộc sống ta kéo dài hơn, ta bỏ ra nhiều tiền để ta mua cái sự sống, có lý do hết á, chứ không phải là không có lý do đâu. Nên á, Thái tử Siddhartha ngài thấy con người mình bị áp lực, bị già, bị bệnh, và cuối cùng con người mình á quý vị không có nhúc nhích được, nín thở và làm thinh. Nín thở làm thinh là gì? À, chết. Có ai chết thử chưa? Chết là không thở được, mà không thở được á không có oxy, mà không có oxy á thì vô không có nuôi trong máu. Máu mình á là nó sống được nhờ oxy và các cái dưỡng chất. Nên á là khí và các cái nguyên tố vi lượng. Vậy thì máu mình phải nhờ hai cái chứ, ăn không mà không thở cũng đâu có sống, mà thở không không ăn đâu có sống. Bởi vậy nhầm khi mình không hiểu hết về mình đâu, mình phải vừa có thở vừa có ăn nó mới sống. Còn ăn không á mà không thở á thì nó cũng chết, mà thở không cũng không ăn cũng chết. Nên có nhiều người không đi làm cho nên gọi là thở không không ăn á. Còn có nhiều người á làm mà không thở, tại làm quá không kịp thở. Làm quá trời làm ngày ba chớp, có nghĩa là ăn mà không thở đó, trước sau cũng chết, chết sớm. Làm thở không nổi mà, quý vị thấy không, làm không có kịp thở, hả họng không mà thở không nổi. Có nghĩa là ăn mà không có thở. Vậy là ông nào mà làm ba bốn chớp là trước sau gì cũng đi sớm. Nè ông ơi, vậy là cảnh báo trước đó, ai mà làm á một hai chớp thì ông sao nha, làm mà ba bốn chớp á là làm mà đâu kịp thở đâu. Có nghĩa là ăn mà không thở cũng đi. À, còn người mà thở mà không có ăn là người làm biếng đó, lazy, ở nhà thở không à, quẹt máy không à, không đi làm tiền đâu ăn. Nên có gì cái đó là thở mà không ăn đó, người này sớm muộn cũng chết à, phải không? Đó gì nên á, ăn mà không thở, thở mà không ăn, nên phải vừa thở vừa ăn. Còn người nào mà không thở không ăn luôn á thì người đó mới là người chết thật sự đó. Còn mình á có thở mà không ăn, có ăn không thở là chết một phần. À, người chết thật sự là không thở mà cũng không ăn luôn. Đó gì nên mình ở đây nó còn thở còn ăn là mình đang sống đó. Nên mình kiểm tra của mình đang sống hay là chết. Nên có gì chứ nhầm khi có mình đọc mấy cái bài thơ của mấy nhà thơ, nhầm khi mình hiểu cũng chưa chắc nè nha. Người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Không đâu, không ăn không thở mới chết, chứ còn á có ăn có thở không có chết. Tại vì lâu lâu á điện thoại lại dắt ban đêm không à, thầy ơi thầy chắc con chết quá. Hỏi vậy con còn thở không? Còn. Còn ăn được không? Còn. Vậy chưa chết. Hỏi làm sao gì? Ông chồng con bỏ con theo vợ bé à thầy ơi. Rồi đấy dạ. Thấy không? Vậy mà chắc con chết quá. Còn ăn còn thở chưa có chết. Kiểm tra đi. Mình lấy cái bông gòn á để chỗ lỗ mũi mình nó còn nhúc nhích không? Nếu còn nhúc nhích á là còn sống. Ở lai. Nghe không? Còn ăn được không? Tao kiểm tra coi, lấy hộp da ua hay gì đó ra sữa chua đó ăn thử coi, còn nuốt nổi hộp đó không? Còn nuốt nổi còn sống, ở lai tiếp. chứ đâu có mắc gì mà ông chồng đi mà ở đây chết đâu. Quý vị, nên người ta nói là chết đó là phải không còn thở mà cũng không còn ăn, hai đó đó thì mới chết. Nên máu chúng ta đó nó sống được là nhờ oxy và nhờ các cái dưỡng chất. Sinh tố A, B, C, D, E, F vẫn biết, giao đó cho mấy bác sĩ tính. Như vậy thì con người mình á cuối cùng cũng phải chết. Mà máu á thì nó đưa các chất dinh dưỡng đi toàn cơ thể. Bộ phận nào á là nhờ máu nó đưa. Con mắt mình á nhờ máu nó đưa vô, nó nuôi cái con mắt. Thấy không? Trái tim mình á nhờ máu đi đến nó nuôi cái trái tim. Tuy là trái tim nó bơm máu để nuôi cơ thể, nhưng trái tim nó cũng cần máu nuôi chính nó. Nên thiếu máu cơ tim là vậy đó. Thiếu máu cơ tim không phải là thiếu máu cơ thể, mà thiếu máu cái cơ tim chứ không phải thiếu máu cơ thể. Trái tim nó vẫn bơm cho cơ thể mình đủ máu, nhưng mà bản thân của nó đã thiếu để nuôi những cái cơ đó. Từ từ nó liệt xuống thì cái bơm của nó yếu dần. Do đó mà máu nó dẫn đi các chất dinh dưỡng khắp cái cơ thể để nuôi cơ thể từ cái tóc mình cho tới cái gót chân. Đó, máu như vậy mà máu á nó không còn sống được, nó không còn ăn và nó không còn thở, tức không còn oxy, thì máu nó chết. Mà máu chết thì đồng nghĩa tất cả các cái nó chết theo. Quý vị, đó mới gọi là chết đó. Thấy không? Nhưng mà con người ta có hai cái, có cái tâm và có cái thân. Máu nó chết là chết cái thân thôi đó quý vị. Còn cái tâm của mình nữa anh chị, mình còn tâm là sự nhận thức của con người, có sự nhận thức tức là cái tâm của mình á là sự nhận thức. Nhưng mà người ta để ý tới cái thân không, mà ta quên để ý cái tâm. Khi cái thân chết, cái tâm chưa chết. Đó có gì, tâm phiền não là tâm bệnh, tâm động loạn á là tâm bệnh đó có gì. Nên cái thân chết nhưng cái tâm nó không chết. Do đó mà cái tâm á nó sẽ đi qua một cái cõi sống khác. Như vậy thì cái gì để mà đem cái tâm mình đi qua cái cảnh giới khác, và cái tâm mình chứa những cái gì? Nếu không có gì thì Đức Phật ngài ngồi thiền định 49 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề đó. Sau khi ngài thấy cảnh già, cảnh bệnh chết, đau khổ của chúng sanh, ngài mới quyết đi tìm một con đường để giải quyết chuyện này. Có nghĩa là có cái cách nào không mà con người mình đừng khổ không? Dầu cho khô khô nhưng mà không có dấu hỏi không? Khô, tiền khô không có tiền, nhưng mà không có dấu hỏi là không có dấu khổ. Khô khô nhưng không có khổ. Có cách nào không? Khô khô mà không có khổ không? Không có gì. Hiện tại gì trên thế gian là chưa có. Nên ngài mới đi tìm có cái cách nào để giải quyết chuyện này hay không. Nên ngài ra đi, quyết chí ngài bỏ những cái mà thế gian cho là sung sướng. Ngài làm vua, ngài làm thái tử á. Thái tử là gì? Là kế vị ngôi vua chắc mẻm là thái tử. Còn hoàng tử chỉ là con vua thôi. Còn thái tử là ông vua tương lai. Còn hoàng tử chỉ là con của ông vua mà thôi. Nhưng mà ngài vừa làm thái tử, ngài vừa làm hoàng tử, ngài vừa làm con vua và ngài vừa kế vị vua. Nên ngài vàng chắc trong tay chưa? Chắc ăn chưa? Mách xua chưa? Có con một làm sao đổi được? Đổi cho ai vợ? Phải không? Gọi là chắc mẻm tay là mách xua hay còn gì nữa, chứ không phải là xua bình thường đâu mà gọi là mách xua luôn. Ông tay ngay vàng chắc mẻm. Vợ đẹp nhất thành Ca Tỳ La Vệ là nàng Gia Du Đà La, hoa hậu à nghe, Miss Ca Tỳ La Vệ à, chứ không phải chơi à. Đâu có gì. Còn người con là La Hầu La, đẹp trai thông minh, ngon lành luôn. Đâu có gì. Rồi bản thân của thái tử nó khỏe mạnh, không có là bị tàn tật gì hết, nhất là trí tuệ thông minh. Đó, vâng vâng, vừa có tiền, vừa có quyền lực, vừa có vợ đẹp con ngoan, vừa có ngai vàng, vừa có cả quốc gia, tài sản châu báu có đầy đủ hết, không thiếu cái gì cả. Như vậy mà vì muốn đi giải quyết cái đau khổ của tất cả chúng sanh, đau khổ của nhân sanh, nên ngài quyết ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ra đi với con ngựa kiền chắc và ngài sa nạc. Ngài bỏ hết. Quý vị thấy không? Nên sau này á, chúng sanh á mới tôn ngài lên là đứng thế tôn. Ngài là bậc đại hùng đại lực. Đại hùng là gì? Hùng là mạnh á, hùng là anh hùng á, đại lực là sức mạnh. Nên là ngài hùng tâm mà dũng chí là dám cắt đứt những cái gì mà thế gian không cắt nổi. Ngài dám bỏ những cái gì mà thế gian nắm giữ không dám bỏ. Thế gian tao không dám bỏ, ngài dám bỏ. Ngài cắt được cái mà thế gian cắt không đứt nổi. Bây giờ mình cắt đứt nổi không? Thầy ơi, cha thầy, con thôi, chồng con hai mấy lần thôi không nổi thầy ơi. Đó, cắt đứt nổi không? Dây luyến ái nó cắt đứt nổi không? Cắt như dây thun vậy đó. Cắt hoài, cắt không đứt. Đứt cộng này còn cộng kia. Phải không? Rồi nó dán như keo dán chuột vậy đó. Dán dính, không bao giờ rỡ ra được. Thế gian đó là gì? Nên ngài ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, trong lúc 3 giờ sáng ra đi với con ngựa kiền chắc và ngài Sa Nạp. 5 năm tầm đạo. Tầm đạo là gì? Ngài tìm ai dạy cho ngài cái cách để mà làm cho chúng sanh không có khổ nữa. Ví như lỡ sanh ra con người nhưng mà không khổ trong thân phận con người. Già không khổ gì già, bệnh không khổ gì bệnh, chết không khổ gì chết. Có ai làm được vậy không? Có ai già không khổ gì già không? Rồi lưng cong cong đi đấm cái lưng. Rồi là đêm nổi, mắt mờ, tóc bạc, da nhăn, thoạt nhớ, thoạt quên, ăn uống đổ tháo con cháu dễ khinh, có khổ không? Rồi già than, chưa già đó quý vị, còn than đừng nói già mà không than. Già đi lụm cụm yếu ớt mà không ai dòm ngó tới mình chứ không có gì. Già giống như bị người ta xóa sổ. Hồi trẻ đó thì ai cũng hỏi ý kiến của mình chứ. Càng ngày càng già con cái nó làm không bao giờ hỏi quý vị tin không? Nó tự nhiên à, nó không cho mình luôn. Nên á, còn già già chút xíu nữa nó cho vô nursing home. Phải không? À, mai mốt đây nè, thượng tọa trụ trì á, tính mở nursing home á. Cái gì ủng hộ vô. Bây giờ á, có một cách á, hay lắm mà nha. Cách này nè. Ai muốn vô trong chùa ở tự cất cái đất rộng á quý vị. Tự cất cái vậy đó. Nursing home mà nursing home gọi là cái dạng cốc. Tiệc tình cốc. Vô này cắt cái cốc nhỏ tự bỏ tiền ra nha. Ở đây á, chùa nuôi cơm thôi. Bỏ tiền ra, cắt cốc á. Mai mốt mà mình có đai á thì cúng dường lại cho người khác ở tiếp. Người ta khỏi bỏ tiền. Mấy người nghèo không có tiền bỏ vô đây cắt. Còn mấy người khá khá ta cắt một cái. Không gì? Cái có bao nhiêu đâu? Cỡ 100.000 đổ lại. Mình nói đại chứ không biết giá bên Mỹ nhiều. Nói vậy đó. Rồi cốc sang. Không có gì lót bằng vàng 24. Vậy ở chỗ sang. Rồi vô nursing home. Thấy chưa? Già rồi đâu còn làm gì nữa đâu. Bắt đầu nó tống vô nursing home nha. Mới vô á, tuần thăm lần. Cũ cũ á, tháng thăm lần. Cũ cũ nó năm thân thăm lần. Còn cũ cũ nó 2-3 năm thăm lần. Rồi riết rồi không có gì. Trôi vào quên lãng không ai thăm. Chứ đi qua bên anh. Mấy cụ ông nursing home á. Ngồi. Đó làm gì cụ ơi, sao mà chỗ ta canh hàm làm chứ nè. Buồn quá thầy ơi. Hỏi sao buồn? Con cái không biết giờ nó mất tiêu đâu, không thấy đứa nào nó thăm hết trơn á. Là thôi, nó có vợ, có chồng, có con cái, nó rất là bận rộn. Nên nó không có thăm mình, bệnh giờ còn có bạn bè này nọ. Thôi, mỗi người quy tam bảo hết đi. Đấy không, nhà mỗi nhà có bàn thờ Phật. Thầy qua thầy lập cho người bàn thờ Phật hết. Chấm người cái chuỗi hết. Bắt đầu tới giờ nè là phải lên tụng kinh niệm Phật, bắt máy niệm Phật nha, tụng kinh nha. Theo chúng sanh nó bỏ, theo Phật rước. Khác à nghe. Theo chúng sanh nó bỏ phải chưa? Còn theo Phật rước, Đức Phật A Di Đà nó người nào niệm tới Phật, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật phóng quang tiếp dẫn là rước về. Thấy chưa? Thấy ông Phật thương mình không? Còn chúng sanh nó nói thương ha. I love you má mì rồi nha. Thôi no. Đừng có dội tin nha. Khi mà mâm còn khỏe còn trẻ. Còn có US dollar rồi nha. Thì lúc đó còn I love you nha. Còn lúc mà má cốp mắt mờ, tóc bạc, da nhăn, tay rung hết trơn, rồi nằm bệnh viện hoài, uống thuốc như ăn cơm đó. Lúc đó còn lớp du nữa không? Hay là đẩy du vô nursing home tiếp? không? Đó, sự thật cuộc đời là nó là như vậy đó, không có gì, cái đó là sự thật của cuộc đời mà. Đâu ai chối cãi được đâu, không ai chối cãi được, chối cũng chối không được, cãi cũng cãi không được, không có gì. Nên cái người mà có chí á, ta lo chứa. Nhân vô viễn lự tất hữu cận u. Cái người mà không lo xa thì buồn gần. Nên lo xa trước không có gì. Đó, đừng để con mình á, nó đưa mình vô nursing home, volunteer đi trước, chuẩn bị trước hết trơn. Nè không có gì, nè chuẩn bị trước đi đâu, à đi vô chùa, à đi vô cái khu nào á dưỡng lão mà có tu chút nha, chứ không phải nói trong chổng vô cự lộn không như không à. À vô phải có tu, có nhiều nơi vô chổng cự lộn không à, có gì đâu có tu đâu. Có, mình thăm mấy chỗ nó xin hôm mà vô chồng lớn tuổi còn chấp nữa chứ, còn cự nữ này cự nữ cái kia, người ta để rác qua thảy, rác qua thảy, rác lại đâu nữa. Ôi tùm lum chứ thôi đừng làm gì. Nếu có gì ở đó tu là ngon lành nhất, trong đó xin hôm mà tu ngon lắm. Có gì nếu bệnh cái có ambulance tới liền, emergency đàng hoàng à, tới liền. Ở nhà mình đâu có gì, con cháu nó đi làm gửi mình bệnh mình té giữa chừng có ai đâu hay, ở đó có người ta hay, cũng có cái hay của nó, cũng có hay cũng ngon đó chứ mày. Chứ con cháu đâu giữ mình hoài, con á nó không còn giữ, chứ đừng có nói cháu mà giữ. Cháu ở bên Mỹ nó khác cháu Việt Nam lắm, cháu Việt Nam nấu bằng gạo quê nhà, cháu bên Mỹ nấu bằng lúa mì, nên cháu ở Mỹ nó khác cháu Việt Nam. Cháu Mỹ nấu lúa mì nó ăn lơ lớ, còn nấu bằng gạo Việt Nam mới ăn đậm đà. Nên cháu Việt Nam mới đậm đà, mới nuôi bà nội, bà ngoại nha. Còn cháu bên Mỹ nói nuôi bà ngoại, bà nội chắc nghe nó xa quá ha. Very far. Mình nói vậy đó, mấy người cháu cũng đừng có phiền nha. Mà đó là sự thật đó quý vị, nó là sự thật mà. Cho nên á, con người ta sống ở trong thế gian, nè, có già có bệnh có chết mà tìm cái cách nào mà khi già mình không có khổ về già không, khi bệnh mình không có khổ về bệnh không, khi chết mình không có khổ về chết không, có cách nào không? Không biết cách nào, cho nên Thái tử Sita ngài đi tìm cái cách. Ngài tìm cách bằng cách thứ nhất á, ngài tìm mấy ông thầy cũng đi trước, không có cách không, không học có gì. Nên ngài tìm tới hai ông thầy, gọi ông thầy A Đa Lam và ông Út Đầu Lam Phất. Tìm tới hai ông thầy đó học 5 năm. 5 năm học ở bên Mỹ là tốt nghiệp đại học nha, đọc Boston hay là mà đại học ở Mỹ nè, Berkeley nè, đại học Boston nè, rồi đại học nào mà tổng thống Mỹ học ha. Nha. Harvard phải không? Đó, rồi Cambridge của Anh nè, vân vân. Học vô mấy cái đại học đó cũng 5 năm à. Đức Thái tử cũng học 5 năm, ngày học 5 năm với hai ông thầy, học chuyên tâm về thiền định. Nhưng mà cuối cùng hai ông thầy không có biết cái mà Thế tử muốn. Thế tử muốn á là có con nào diệt khổ tận gốc đau khổ chúng sanh, và chúng sanh đang khổ mà không khổ hay không? Người ta khổ mình không khổ không? Rồi sau khi chết đi á, cái đau khổ diệt tận gốc hay không? Hai ông thầy không trả lời được. Hai ông thầy nhập vào từng thiền phi tưởng xứ, nhưng vẫn không biết được cái con đường nào tận diệt đau khổ của chúng sanh. Nên Thế tử mới nói rằng thôi, tôi đi học á, tôi tìm con đường tận diệt cho đau khổ chúng sanh và thoát khổ chính bản thân mình. Nhưng mà hai ngày á lại không có con đường đó. Thôi bây giờ thôi tôi từ giả, tôi ra đi. Nên goodbye, see you again. Đó đầu từ giả hai ông thầy. Ra đi. Về rừng khổ lâm hạnh. Về rừng khổ lâm hạnh. Ngày tu tập đó 6 năm. Về rừng khổ lâm hạnh tu tập đó quý vị. Ông vua Tịnh Phạn á, thấy con một mình á, Thái tử là con một, con cưng mà, ngồi trong rừng tu, uống nước là uống nước suối, mặc áo lá gai, ăn thì ăn trái cây với mè, đi khất thực, bữa có bữa không, bữa đói bữa no, thấy không an toàn này, mới sai á 5 ông quan triều đình đi đến đó giả bộ tu để bảo vệ Thái tử, sợ á là cọp beo rồi sợ á cướp rồi vân vân. Đó là 5 anh em Kiều Trần Như đó, 5 anh em Kiều Trần Như, mà ông Kiều Trần Như đó chính là thầy dạy của Thái tử một cái môn học ở trong hoàng cung á. Ở trong đó hoàng cung á là nhỏ, lớn lên đó Thái tử học nhiều môn lắm, trong đó là có kinh dịch nè, trong đó có địa lý nè, có thiên văn nè. Dạ, vân vân, rất là nhiều môn mà Thái tử được học từ nhỏ. Thì trong đó ông Kiều Trần Như đảm nhiệm một môn, để dạy Thái tử, nên Thái tử gọi ông Kiều bằng Trần Nhân Như bằng thầy, thầy Thái tử đó. Thì đi đến, ông này đi đến nói là giờ bỏ mày chức vụ quyền hạn ở trong cung rồi, giờ đi đến đi tu, nam em đi tu. Thì Thái tử vậy là bạn đồng tu, chấp nhận, ngồi đó tu chung. Vậy thì tại rừng khổ lâm hạnh tu 6 người, trong đó có Thái tử Siddhartha. Nhưng mà qua tu qua một thời gian, năm anh em mới phát hiện ra rằng ở trên đời này không phải chỉ có hạnh phúc bởi tiền, hạnh phúc bởi tình, hạnh phúc bởi của cải vật chất, bởi quyền lực, mà còn một thứ hạnh phúc khác nữa mà thế gian không biết. Năm em Trần Nhân Như mới nhìn thấy được điều đó. Khi tách ly ra khỏi xã hội phía bên ngoài, gọi là viễn ly đó, năm anh em mới nhìn ra được cái vui thiền định, cái vui khi tách ra đời sống khỏi tất cả chúng sanh xung quanh, mà trong nhà Phật gọi là hạnh viễn ly. Nên người nào một lần, một ngày nào đó mà viễn ly được pháp, một ngày nào đó đâu quý vị, mà chúng ta xa rời được những cái thông thường của cái dính chặt thế gian, gọi là kiết sử thế gian, chúng ta mới thấy một cái len lối của sự hạnh phúc nó nằm ở trong đó. Đố quý vị, trong tất cả các cái làm cho chúng ta đau khổ thì có một tác nhân làm cho chúng ta đau khổ nhiều nhất, đó là gì quý vị biết không? Đó là con người đấy. Mình có nhiều cái làm mình đau khổ lắm, nào là nghiệp, nào là quả, nào là thân bệnh ốm đau vân vân, có nhiều cái làm ta đau khổ, nhưng mà có một tác nhân làm cho chúng ta đau khổ lớn nhất, đó là con người đó quý vị. Và trong tất cả các hạnh phúc, có tiền, có bạc, có danh, có lợi vân vân, thì trong đó có một cái hạnh phúc mà làm cho chúng ta hạnh phúc nhất, đó là con người đó quý vị. Được ông chồng mà thương yêu chiều chuộng nha, ta đặt nàng lên ngôi nữ chúa dưới sân chầu, ta chiều bái tung hô, lúc đó hạnh phúc dữ lắm à. Còn nữ hoàng ơi, nữ hoàng của ông husband mình thôi, sao của ai đó, không anh chị, đặt vợ lên ngôi nữ chúa ở dưới này là kêu là dạ, kêu dạ hả, làm trai cho đáng thân trai, vợ kêu phải dạ, bấm bà tôi đây. Lúc đó hạnh phúc dữ lắm nha. Cho tới một ngày con sáo mà sang sông, con sáo mà sổ cái lòng, con sáo nó bay đi. Đó là cái bài hát đó nha quý vị. Con sáo sổ lòng, sáo bay đi, tức là có vợ bé đó, về Việt Nam có vợ bé đó. Lúc đó hạnh phúc ngày hôm qua quý vị nó còn không, hay là nó trôi tan thành theo bọt nước ô gian của hạng võ biệt ngu cơ, như vậy nó còn không? Nên hạnh phúc thế gian phải là mãi mãi. Và cuối cùng chính cái hạnh phúc đó càng nhiều thì cái đau khổ nó lại càng nhiều. Nên bản chất của thế gian quý vị, nó đau khổ là đau khổ rồi, nhưng mà hạnh phúc cũng là nguyên nhân của đau khổ. Tại vì chúng ta không giữ chặt nó hoài, khi nó mất đi mình liến tiếc, mình sầu thương, oán giận, tổn thương. Nên thế gian, cái hạnh phúc thế gian vẫn là nguyên nhân của đau khổ trong tương lai, và cái đau khổ lại là cái đau khổ không ai bàn cãi được. Nên thế gian có hạnh phúc và có đau khổ. Vậy thì đau khổ khó chịu rồi, hạnh phúc dễ chịu, nhưng cuối cùng của hạnh phúc vẫn là cái đau khổ. Nhìn xa trông rộng thấy điều đó. Nên Thái tử Siddhartha ngày mới bỏ ngày ra đi. Chứ nếu hạnh phúc là hạnh phúc thật sự thì Thái tử Siddhartha là người trí tuệ bậc Bồ Tát nhất sanh bổ xứ từ cổ trời đi xuống, ngày đâu có bỏ ra đi để làm gì. Phải không? Do đó mà ngày mới ra đi, ngày tìm nhưng mà không ai có thể giải thích được, không ai có thể tìm ra được cái gì. Nên cuối cùng ngày vào rừng khổ lâm hạnh tu 6 năm nữa đó. Và tu theo quan niệm truyền thống. Truyền thống Ấn Độ nói rằng người nào tu khổ hạnh chừng nào mau đắc đạo đó. Khổ hạnh là gì? Khổ hạnh có nghĩa là chúng ta không có cung phụng cho cái thân này, mà còn đài đọa nó nhiều hơn. Cung phụng là gì? Lo ăn, lo mặc, lo ngủ, lo nghỉ nó. Đi tu Ấn Độ mở máy lạnh là thua liền. Đi tu Ấn Độ mà ăn mâm cao cổ đầy là thua liền. Đi tu Ấn Độ mà mặc đồ đó là đẹp đẽ là thua liền. Người ta quan niệm truyền thống Ấn Độ tu khổ hạnh, ăn, mặc, ở, bệnh, tứ sự, bốn món đó thì phải thấp nhất thì mới gọi là khổ hạnh. Ăn toàn là đùi gà không mà khổ hạnh gì. Mặc đó quý vị, mặc đồ áo gấm tơ tằm không mà khổ hạnh cái gì. Ở nhà lầu rồi không mà máy lạnh không khổ hạnh cái gì. Bệnh á quý vị, chợ bệnh viện mà bệnh viện bậc nhất không à, gọi là khổ hạnh cái gì. Do đó không phải tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh là ăn mặc ở bệnh bốn cái đó nhu cầu rất thấp. Mặc có một bộ đồ, ăn ngày có một buổi, mà một buổi có một chút xíu, ở dưới gốc cây. Bệnh á, uống thuốc bằng nấu nước phân bò. Ở Ấn Độ á quý vị, ngày xưa đó người ta bệnh ta nấu nước phân bò ta uống đó, gọi là Ấn Độ kêu bò bằng cao. Mình là cao phải không? Ấn Độ kêu bằng cao không, mình bên quận không biết cao là không được nha. Ấn Độ kêu bằng cao, cao xích đó. Ta nấu nước cao xích ta uống. Mà nước hồi xưa chứ nước bây giờ đừng có uống nha. Bây giờ con bò đi trong thành phố của người ta cho ăn đủ đồ tùm lum tùm la hết trơn á. Bánh mì cũng cho ăn, cái gì cũng cho ăn, lấy nước đó mà nấu uống một cái một đó quý vị mà không á khẩu được thôi. Nên đừng có thấy truyền thống vậy mình bắt chước à. Bắt chước mà uống là ambulance nó đến là không kịp à. Như vậy thì 6 năm Thế tử tu với năm em Kiều Trần Như như vậy đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng á, cơ thể càng ngày càng tiều tụy càng kiệt vì bị suy dinh dưỡng đó. Theo khoa học nói gọi là suy dinh dưỡng. Ăn đâu có được, mặc ở bệnh đầy đỏ sắc thân quá, sắc thân nó chịu đâu có nổi. Ở trong kinh tả là các lông này nắm lên rụng, nắm lên rụng, nắm lên rụng, tóc nắm lên rụng, nắm lên rụng. Thiếu dinh dưỡng, rotamin B5. Quảng cáo đó. Nuôi tóc từ chân gốc tới ngọn, thiếu hết tất cả cái dinh dưỡng. Nếu không có gì thì làm sao á mà có thể sống được nữa. Nên Thái tử thấy là nếu ráng một chút xíu thì sẽ chết. Cơ thể này sẽ chết nên ngài đi ra bờ suối ngài tắm. Nên cuối cùng ngài xỉu ở bên bờ suối vì suy dinh dưỡng không còn đủ lực để đi tiếp cái chặng đường tu tập nữa. Do đó mà nàng Sujata đi đến dâng cho ngài cái bát sữa. Nàng Sujata ở trong làng, bữa trước tôi đi Ấn Độ tính vào làng Sujata thì những cái làng giống nhau như làng Ấn Độ đó, có một con bò, có cái giếng nước, rồi có cái đống rơm, rồi nuôi mấy con dê, có gì mà ta sống rất là thanh bình. Bữa đó ghé dùng cái khu làng giống như làng của ngày của cô Sujata vậy đó, mình thăm mấy đứa nhỏ, mình đâu có chuẩn bị tiền cho hay là cái gì bánh kẹo cho đâu, có gì có đem theo bọc kẹo nè. Bữa đó có cái Phật tử nào ở bên Mỹ này về cho thầy cái bọc kẹo nè, bọc kẹo mà để sore throat đó, bọc kẹo đó đó mình đem theo. Ai ngờ đó tới đó thấy mấy đứa nhỏ lấy xuống cho bọc kẹo đó đâu khoảng hơn 100 cục, thể đâu khoảng chừng 40-50 đứa nhỏ thôi thì là phát 100 cục đó là ngon lành đấy. Đó, có gì vừa đem ra phát một cái không biết ở đâu. Quý vị thấy là đen, không có bao nhiêu mà phát đủ không biết ở đâu. Mà bắt kẹo đó quý vị, mà dành ăn một cục kẹo nó hạnh phúc dữ lắm. Tại vì nào giờ nó chưa ăn được cái kẹo của Mỹ. Giờ ăn vô đứng ăn mình thấy mặt tươi lắm mà hạnh phúc lắm. Giờ không biết kẹo Ấn Độ ra làm sao mà giờ ăn được cục kẹo của Mỹ. Đó thấy không, người ta hạnh phúc nhằm cái hạnh phúc của cục kẹo chút xíu thôi cũng hạnh phúc nữa. Mình đây đâu có là cái gì đâu đúng không. Nhưng mà đối với người ta là cái gì. Nên vậy đó, nên nàng Sujata mới dâng cho Đức Phật một bát sữa. Và chính cái bát sữa đó ngài mới phục hồi lại. Và cũng chính cái bát sữa đó mà năm anh em Kiều Trần Như đó mới nói ngài bỏ con đường tu khổ hạnh nên ngài không thể đắc đạo. Nên năm anh em Kiều Trần Như mới bỏ tại rừng khổ lâm hạnh đó, đi về phía Sanat ở gần Vanagasi á. Thì có cái Sanat ở đó, có khu vườn gọi là vườn Nai Lộc Giả Quyển tu ở đó. Lúc này năm em Trần Như tu thiệt rồi. Khi mà tách rời cái đời sống xã hội phía bên ngoài nên năm anh em Trần Như mới thấy rằng cái hạnh phúc khi chúng ta xa rời những cái mà hồi nào tới giờ mình nắm giữ. Bắt đầu năm em mới buông thật sự quý vị. Nên một ngày nào đó quý vị chúng ta bị phiền não đó, chúng ta tách ly đi, lợi chùa Từ Quang tu một bữa đi. Chùa Từ Quang cái mình bỏ chữ ghê đi đi, mình tu một bữa. Từ Quang là ánh sáng lành, ánh sáng hiền lành đó, bất sát bất hại, gọi là Từ Quang. Còn bây giờ mình bỏ cái chữ ghê ngoài sao thành Từ Quang, đó là quan quyền á. Từ là từ bỏ chứ không phải là hiền từ nữa, mà đó là từ bỏ. Nên đó, mình gạt bỏ chữ ghê mình đi tu đi. Có lẽ mình từ quan, tức là từ những cái gì mà mình có được ở trong đời sống này, gọi là từ quan. nó có cái bài bản nhạc gì
khi xưa có kẻ tự quan gì đó,
nó phải thuộc hát luôn, không thuộc không hát. Vậy vô tu mình không tách ly cái thế giới bên ngoài thử một bữa coi nó ra làm sao, biết đâu mình là con cháu ông Kiều Trần Như rồi sao. Lệnh của vua Tịnh Phạn đi theo bảo vệ thái tử, cuối cùng tu thiệt đó, đắc quả là hắn đầu tiên trong nhà Phật luôn, là ông Kiều Trần Như đó. Một người A-la-hán đầu tiên trên trái đất này là ông Kiều Trần Như. Một vị Phật đầu tiên trên trái đất này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và Ngài thuyết cho bài kinh Tứ Diệu Đế tại giường Lộc Giả Quyển đó. Nên khi mà Đức Phật 6 năm thiền định thấy không xong rồi, nên Ngài mới đi đến Rạch Ni Liên Thiền, là cái con sông nhỏ. Ở bên đó có cây Tất Bát La xỏa tàn bóng mát, mà được một cái vị thổ thần mách bảo với Ngài là ở dưới cây Tất Bát La đó đó, thời hiền kiếp là thời tạo thiên lập địa đó, có một khối kim luân ở dưới đó đó. Chính cái khối kim luân này nó sẽ là nơi một cái tọa bồ đề tòa, có nghĩa là cái bồ đề tòa cho thái tử ngồi đắc quả Phật, chứ không ngồi chỗ nào được trên trái đất này cả. Nếu ngồi bất kỳ chỗ nào khi Ngài đắc quả Phật, trái đất này rúng động 6 lần, có nghĩa là động đất đó quý vị. Nhưng ngày xưa người ta chưa có độ Richter, nên không biết là khi mà Đức Phật đắc đạo trái đất này chấn động 6 lần, mình nghĩ chắc là độ Richter cao dữ lắm, mà sập nhà sập cửa. Nên Ngài đi đến đó, Ngài ngồi cái chỗ gốc cây, không phải cây Tất Bát La đó đâu. Thì chính ông thổ thần á, ông ra ông nói được Ngài Đường Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Trang viết lại trong quyển Đại Đường Tây Vật Ký. Sợ Google xem đi. Ngồi ở dưới gốc cây đó đó, Ngài ngồi tính thiền định tu đắc quả Phật, thì ông thổ thần mới hiện ra ông lại Ngài, nói lại Bồ Tát, con có cái khu này, con làm nhà, con tu tập mấy ngàn năm nay rồi, mà Bồ Tát lại ở đây, Bồ Tát ngồi tu đắc quả Phật, nó sụp luôn cái đất của con ở đây, con lấy chỗ nào con tu. Nên á, con cũng muốn cúng dường cho Bồ Tát cái chỗ này, Bồ Tát ngồi lắm, coi con có phước, nhưng mà sau khi cúng dường cho Ngài rồi sụp đất, lấy gì chỗ đâu con tu, con kiếm chỗ khác cũng khó lắm, mấy ngàn năm mày. Nên nó xin mời Bồ Tát đi chỗ khác. Con biết rằng á, ở Rạch Ni Liên Thiền á, ở cặp cây Tất Bát La đó, ở nơi đó có khối kim lưng ở trong lòng đất đó, nên Ngài ngồi ở nơi đó, dầu cho trái đất có chấn động 6 lần đi nữa thì vẫn không bị sao cả. Ở dưới đó cái đất nó có cái móng gọi là khối kim lưng, mà sau này mình gọi là tọa bồ đề tòa, bồ đề tòa ở phía dưới đó. Như vậy thái tử mới nghe điều đó, thái tử mới đến cái cội cây Tất Bát La ngồi, tức là bây giờ là cây bồ đề đó, mình sửa tên lại, bồ đề tức là giác ngộ. Nên Ngài ngồi giác ngộ với cội cây đó, thì cây đó được gọi là cây giác ngộ. Cây giác ngộ gọi là cây bồ đề của tiếng Phạn, giác ngộ là tiếng Hán, mà tiếng Hán Việt vẫn là giác ngộ, là người Việt mình dùng cái chữ đó luôn, gọi là chữ giác ngộ. Nên Ngài đến đó, Ngài ngồi 49 ngày đêm, Ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật. Đắc nghĩa là gì? Đắc tức là được. Quả cái gì là gì? Là nhân tu hành nhiều đời nhiều kiếp, ba a tăng kỳ kiếp. Nên ngày nay Ngài được cái quả tu nên gọi là đắc quả. Vậy đắc quả là đắc cái gì? Quý vị search Google ra một bài kinh gọi là Kinh Sa Môn Quả. Thì người đắc quả vị Sa Môn đầu tiên ở thế gian này không phải là Phật, mà là ông Kiều Trần Như. Đức Phật đắc quả Phật cao hơn quả vị Sa Môn rất là nhiều. Quả vị Phật là quả vị toàn phần, còn quả vị Sa Môn là quả vị từng phần. Nên có sơ quả, có nhị quả, có tam quả, có tứ quả. Sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Vậy đắc thánh quả là đắc từng phần, rồi đắc cục bộ theo từ của khoa học đó. Còn đắc quả Phật là đắc toàn phần, gọi là đắc toàn bộ. Toàn bộ nên gọi là viên mãn. Nên Đức Phật được gọi là đấng toàn giác toàn tri. Toàn giác là cái gì Ngài cũng tỉnh thức, không mê lầm. Toàn tri là cái gì Ngài cũng biết. Do Ngài biết, Ngài không mê lầm, nên ta gọi là tam minh và lục thông. Thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh, lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Mà ở thế gian này người ta chưa có cái đó. Người ta chỉ có 6 căn thôi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ thôi. Nhưng mà Đức Phật vẫn là con người, nhưng Ngài thêm được là lục thông và tam minh. Do đó Ngài biết được quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngài biết được nguyên nhân nào chúng sanh đau khổ và con đường nào để tận diệt đau khổ chúng sanh. Đúng trả lời cái câu thắc mắc mà Ngài thắc mắc từ nhỏ tới lớn khi Ngài ra đi tầm đạo chưa? Trả lời được rồi đó. Ngài thấy chúng sanh đang khổ, Ngài mới đi hỏi hai cái ông thầy Ngài học đạo đó, tìm con đường diệt khổ chúng sanh. Hai ông đó không biết con đường nào diệt khổ hết. Bản thân hai ông đó vẫn bị khổ, bây giờ bị bệnh chết mà. Như vậy thì kỳ sau khi Ngài đắc được tam minh và lục thông rồi đó quý vị, Ngài giải thích được tại sao con người ta lại khổ và con đường nào làm cho chúng sanh hết khổ, Ngài biết. Và Ngài là một người đầu tiên ở trên thế gian này biết được điều đó, nên được gọi là Phật Tổ, là một vị đầu tiên biết được điều đó. Nên Ngài đem cái điều đó đó, Ngài đi dạy lại cho người khác, để cho người khác chứng đắc được như Ngài. Thì đó là ông Kiều Trần Như là người chứng đắc đầu tiên. Nên sau khi Đức Phật thành đạo, vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, tức là before Christmas, trước công nguyên, Ngài có được tam minh và lục thông rồi đó, Ngài mới đem cái đạo của Ngài đi truyền bá. Nên Ngài nghĩ tới ai quý vị biết không? Nghĩ tới hai ông thầy của mình đó, là ông A Đa Lam và Úc Đầu Lâm Phất, dạy cho Ngài tới đạt tới từng thiền phi tưởng tưởng xứ đó. Nhưng mà nghĩ đến Ngài đến đi đến độ cho hai vị đó, thì mới hay hai vị đó đã tịch trước đây mấy tuần này, hai ông thầy. Bởi vì có ba vị mà xui nhất thế gian. Thứ nhất là ông Tiên A Tư Đà, ông có ngũ thông. Thứ hai là hai vị thầy của Thái tử Siddhartha, tức là ông A Đa Lam và Úc Đầu Lâm Phất. Xui, xui cái chỗ nào có gì. Tất cả các vị đó đều chứng đắc hết á, thần thông hết á, nhưng mà vẫn xui. Xui cái sanh ra gặp Phật mà không có được nghe Phật thuyết. Nên ông Tiên A Tư Đà sau khi xem dương tướng của Thái tử, ông sụt sùi rơi lệ trên chiếc gậy tre. Thì vua Tịnh Phạn mới hỏi sao ông buồn vậy, ông sao dương tướng sao bởi sao ông buồn. Nói là tôi buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Nên các cái vị cao minh á, người ta quan trọng cái lời Đức Phật thuyết lắm. Tại sao? Lời Đức Phật thuyết ta khai tâm mở trí, biết được con đường nào tận diệt đau khổ cho mình và đau khổ tất cả chúng sanh, thì cái đó nó quý nhất trong tất cả các cái thế gian này. Thế gian là không có gì quý chứ, hột sòn quý không có gì. Quý khi mình còn thở thôi, còn hết thở hột sòn chẳng quý gì đâu. Hết thở thân mình hết rồi lấy hột sòn đeo vô đâu, đeo vô đầu hòm hả? Tiền bạc quý, tiền bạc để mua đồ để nuôi thân này, mua các thức ăn để mình ăn. Khi chết rồi á, ăn đâu được, cái tiền bạc cũng có lạ gì đâu. À, có gì? Có nghĩa gì đâu. Tất cả có nghĩa khi chúng ta còn thở, chúng ta còn sống. Nhưng mà ông ta hết thở, ông ta còn sống, trở thành vô nghĩa. Vàng bạc, danh lợi, chức tước, vô nghĩa hết. Tình yêu vô nghĩa, tất cả cái vô nghĩa khi chúng ta chết đi. Nhưng mà chết rồi đó, vậy tính đâu mất. Người ta tính đâu chết rồi mất hết đó, vậy ai ngờ, nào ngờ, không ngờ, chết đi nó lại không mất, mà nó cũng không còn. Nó chỉ chuyển từ trạng thái này qua một cái trạng thái khác, trong nhà Phật gọi là luân hồi. Đừng nghĩ mình chết rồi mất đi. Các nhà khoa học đã chứng minh về thuyết năng lượng này. Bây giờ ví dụ như mình ra ở ngoài shopping mall hoặc là Costco, mình mua ví dụ như mua sữa bò đi, thì một cái hộp sữa bò để ngoài bao nhiêu calo, chính cái đó là năng lượng đó. Energy, năng lượng một ngày của mình á, vận động mình xài bao nhiêu calo. Nên nữ xài ít calo hơn nam, nên nữ mà ăn bằng nam là nữ á, sẽ bị bệnh béo phì đó. Xài không hết calo thì nó tích tụ thành ở dưới da của mình á, thành mỡ dự trữ, thì bắt đầu á là nó phì ra, nó béo ra, vừa béo vừa phì. Người Mỹ á quý vị, đi cái sân bay local á, mình sợ ngồi chung mấy ông Mỹ lắm. Hai ông ngồi tấn hai bên, mình ngồi giữa ngồi nghiêng không à. Hồi nãy ngồi một ông Mỹ, một bà Mỹ nữa. Bà Mỹ ngồi trong vách ngồi ra, ông Mỹ ngồi ngoài ngồi vô, để ngay chân giữa. Nên á mình đi hãng Southwest á, không có ghế. Nạnh ai nó dành chỗ ngồi à. Nhưng mà Mỹ dành cũng lịch sự, dành từ từ. Phải Việt Nam, China dành một cái một chắc nghiêng cái máy bay người ta luôn à. Không, nó nói thiệt á. Còn Mỹ ông cũng lịch sự, ông lên dành từ 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 từ. Ông chừa cái hàng ghế giữa. Ban đầu tiên á, lần đầu tiên đi hãng Southwest á, mình mới nghĩ suy nghĩ reason why, tại sao hàng ghế giữa nó trống quang dài 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 xuống. Té ra cái ghế của máy bay nó nhỏ xíu. Còn ông Mỹ ông bự đây nè, ông không ngồi kiểu đó sao ông ngồi được. Nên ông ngồi ông trong ông ngoài, ai mà nhỏ nhỏ chen vô ngay giữa. Nên nó mình là người châu Á lãnh đủ, chen vô ngay giữa. Đấy, đấy, mới đi nãy nè, mới đi máy bay á, là từ Atlanta đi qua Tampa, ngồi y chang vậy luôn, rồi không có nhúc nhích nổi luôn, không có gì. Gọi là hai cái núi hai bên có cái cây ngay giữa, chịu không nổi, hai cái núi nó ép bởi vậy đó. Ổng ăn bơ ăn sữa, tiêu thụ ngày có 4.000 calo, ăn 8.000, còn 4.000 đó ở đâu? Đó là tích tụ dưới da thôi, tại người ta đi làm việc không có gì. Nếu mà mình ăn nhiều mà đừng cho mập thì phải làm sao? Phải đốt cho hết cái năng lượng đó. Đốt bằng cách nào? Có gì? Vận động. Nên chạy bộ là một cách, cử tạ một cách, tập gym dần dần, tập võ dần dần, rồi là tập yoga. Yoga là cái môn học của Ấn Độ, học sức khỏe, chứ không phải yoga là đi vô đi ra. Nên từ đó đó chúng ta mới thấy được là thân phận của con người của mình ở tại thế gian đó, không có gì. Có cái cách mà để làm cho ông ta hết đau khổ, có cái cách để tận diệt đau khổ mà Thái tử Satan ngài đã tìm được. Nên ngài giải thích được rằng thì ra không phải giàu do ông thần tài, đổi thừa ông thần tài tội nghiệp lắm. Không phải là mình sống dai hoặc chết yểu là do ông thần độ mạng. Không phải là mình được chồng vợ thương yêu là nữ thần tình yêu. Không phải quyền lực mình là ông thần quyền lực, không phải là chiến tranh nổ ra là do ông thần chiến tranh, mà không phải là nơi nào hòa bình là do ông thần hòa bình. Đó quý vị, mà Đức Phật ngài tìm ra một cái nguyên nhân để làm nên chuyện đó, đó là karma. Dịch ra tiếng Việt nghiệp, y e mà ít ngợ nghi e nghe mà nghiệp nặng nghiệp, nó gọi là karma. Karma là nghiệp. Vì nghiệp là gì? Đó, có gì nghiệp nó có hai loại là cộng nghiệp và biệt nghiệp. Cộng nghiệp là nghiệp chung của tất cả các loài cùng sống trong một chỗ. Biệt nghiệp là nghiệp riêng của cá thể từng loài sống trong chỗ đó. Ví dụ như ở trong nhà của mình, chung tất cả trong nhà mình đó gọi là cộng nghiệp của cái nhà mình, là nhà nghèo. Nên tất cả trong người đó phải sống trong cảnh nghèo. Tại sanh ra nhà nghèo sao sống cảnh giàu nổi. Như vậy thì tất cả trong nhà, trong người mình đó là cái nghiệp sống trong nhà nghèo. Nhưng bắt đầu nha, một người nào đó ăn học ngon lành, hoặc người nào đó quý vị về kiều về cưới, bắt đầu nha, dịch biến thành thiên nga. Không thật đó, biệt nghiệp, bắt đầu biệt nghiệp. Mấy người kia vẫn y chang, nhưng mà một mình thôi. Đó quý vị, đi mây về gió, đi máy bay không, năm về 4-5 lần. Nó chỉ có con gả nước ngoài năm về 4-5 lần, đừng ham nha, toàn thất nghiệp không á. Vậy chứ có việc làm á, ở đâu ra năm về 4-5 lần. Còn năm về 4-5 lần là thất nghiệp đó. Đó quý vị mới rảnh đi về chứ, lấy đâu rảnh về. Đó vậy mình nói vậy này nói cho vui thôi, chứ không phải mình nói mấy người nào năm về 4-5 lần nha. Ai có năm về 4-5 lần nhầm khi tại người ta giàu cũng không chừng nữa à. Nhưng đa phần thất nghiệp đó, quý vị, chứ giàu người ta cũng ghích lắm, người ta đâu dám mua vé ngàn mấy mua lần 4-5 lần năm đâu. Do người ta ghích ghích người ta mới giàu đó. Mình nói ghích là nói từ địa phương thôi, chứ thực ra người ta tiết kiệm ta mới giàu, chứ không tiết kiệm còn ăn xài hết trơn còn đâu nữa là giàu. Đó, vân vân. Như vậy đó thì biệt nghiệp và cộng nghiệp của tất cả các loài chúng sanh đều có hết. Như vậy chúng ta sống cùng trên trái đất này là chúng ta cộng nghiệp với nhau đó. Nó phải già, phải bệnh, phải chết giống nhau hết đó. Nó cộng nghiệp đó. Trên trái đất, cùng trên trái đất này thì người ta phải bị già, bị bệnh, bị chết. À, rồi từng nước nó biệt nghiệp. Nước Mỹ với nước là Campuchia. À, rồi là Mỹ với nước là Somali. Dần dần khác nhau không? Khác phải không? Khác là biệt nghiệp đó. Bây giờ thấy biệt nghiệp chưa? Rồi với từng con người trong một nhà, nên cái biệt nghiệp với cái cộng nghiệp này nó đang xen với nhau, chứ không nghĩa là nó giống nhau. Biệt nghiệp của trái đất, biệt nghiệp của cái dải ngân hà, biệt nghiệp của dải thiên hà, tức là ở trong vũ trụ này bởi vì tồn tại nhiều cái dải thiên hà, nhiều cái dải ngân hà và nhiều cái hành tinh planet, nhiều cái trái đất, nó không có gì, và nhiều chúng sanh khác nhau. Nên những cái nào mà chịu chung một số phận đó thì cái đó gọi là cộng nghiệp. Ví dụ đất nước chiến tranh thì tất cả những người trong đất nước đó là phải chịu chung một cái nghiệp của chiến tranh, bị bom đạn. Nhưng mà đâu ai phải mà nguy hiểm hết đâu. Có người ta giàu có, ta làm hầm trú ẩn đâu dưới lòng đất, hoặc là ta con của quan quyền thì ở những cái nơi mà được bảo vệ nghiêm ngặt, không bị bom đạn tới, vân vân. Thấy chưa? Biệt nghiệp đó. Cộng nghiệp tất cả chịu chiến tranh trong một đất nước. Nhưng mà biệt nghiệp có nhiều người á chết chóc tang thương, có nhiều người vẫn vui sướng bình thường. Biệt nghiệp chưa? À, như vậy tại sao người mà chết chóc tang thương mà người lại là vui sướng bình thường cái gì? Đó, nó dính tới tội phước. Cái người mà vui sướng đó, trong cảnh đó đó quý vị, thì người đó có phước trong cái cảnh tội. Còn cái người mà trong cái cảnh tội đó mà bị chết chóc tang thương là người đó tội trong tội. Cái tội chung và có cái tội riêng, còn người này có cái tội chung và có cái phước riêng. Vì thấy không? Vậy cái đó gọi là nhân quả nghiệp báo. Đức Phật dạy trong kinh nhân quả nghiệp báo. Đó là nhân quả nghiệp báo đó. Như vậy không phải một cái vị thần linh nào để quyết định hết đó, quý vị, mà đó là nghiệp. Vậy nghiệp nó sẵn có, nghiệp Phật cho, nghiệp trời cho, hay là ai tạo nghiệp, vân vân. Quý vị bắt đầu mình mới su tra nha, mình mới đi tìm mà, mình mới là đi phát minh nè, thử coi cái nghiệp đó ai tạo ra gì đó, quý vị. Như vậy thì nghiệp là do tự chúng sanh tạo ra, mỗi loài đều tạo ra một cách khác nhau. Ví dụ con người, con người mình tạo ra nghiệp bởi ba cái nơi: cái miệng của mình tạo nghiệp, cái thân của mình tạo nghiệp và cái ý của mình tạo nghiệp. Nhưng con trùng, con dế nó tạo khác, con sâu bọ nó tạo khác, con dây trùng nó tạo khác, con cọp nó tạo khác, con voi nó tạo khác, mỗi nghiệp khác nhau. Ví dụ như con cọp á, nó tạo nghiệp sát sanh, hữu tình, tội nặng hơn. Nhưng mà con voi nó chỉ ăn á, lá cây đâu không à, nó cũng tạo nghiệp, nhưng mà nghiệp nó nhẹ hơn. Cái chúng sanh là những cây cỏ, nó ít đau đớn hơn, thì cái khổ nó ít hơn, khổ ít hơn thì tội ít hơn. Vì cái tội là gì? Tội là mình làm cho chúng sanh đau khổ, càng nhiều càng tội lớn. Chúng sanh đau khổ càng ít càng tội nhỏ. Bây giờ ví dụ như con nai nó ăn cỏ, thì cây cỏ nó đau chút xíu à, cái sự cảm thọ của cây cỏ nó ít hơn sự cảm thọ của con thú. Bây giờ ví dụ như á, mình muốn ăn thịt con dê, rồi lấy cây đập người ta nát cái chân cho thơm. Con dê á, mà ăn thịt cho thơm á, là lấy cây khoai quýnh cho nó sưng mình sưng mẩy lên hết, ăn thịt nó mới thơm. Ăn bởi cái miệng mình nó ác dữ lắm mà, nói đã ác rồi còn ăn còn ác dữ hơn. Bởi cái miệng của mình. Như Đức Khổng Tử dẫn học trò đi vô cái miếu, thấy vẽ một người phụ nữ, cái miệng bị kẹp 7 cái cây kẹp. Gây mấy người học trò hỏi là sư phụ, sư phụ tại sao mà người ta lại kẹp cái miệng của cái cô này tới 7 cây kẹp lần. Thì Đức Khổng Phu Tử mới nói rằng, người xưa người ta dạy đó, một người mà trước khi phát ngôn, trước khi nói chuyện ra đó, phải uống lưỡi 7 lần. Nên kẹp 7 kẹp là hình tượng để dạy răng người đời sau. uống lưỡi 7 lần kẻo tạo nghiệp à con. Muốn nói gì nói, phải muốn nói gì nói đâu, nói phải uống lưỡi 7 lần. Uống lưỡi 7 lần không phải là le cái lưỡi uống qua uống lại 7 lần là xong. Uống lưỡi 7 lần có nghĩa là đắn đo suy nghĩ trước sau. Rồi chúng ta mới nói, theo môn xác suất thống kê á, có 4 khả năng xảy ra trong một lời nói. Hại mình hại người, lợi mình hại người, lợi người hại mình, và lợi mình lợi người. 4 khả năng xảy ra trong một lời nói. Ta đắn đo, ta suy nghĩ trước coi mình nói ra lọt vào trong một cái nào thì người ta mới nói. Cái người khôn ngoan nhất là ta nói lợi mình lợi người. Cái người hy sinh nhất là ta nói là lợi người mà hại mình, là hy sinh đó. Còn cái người mà ích kỷ nhất là nói ra lợi mình mà hại người. Còn người ngu nhất là hại mình hại người. Vậy mình thuộc loại nào? Loại hy sinh, loại ích kỷ, loại khôn ngoan hay loại ngu? Là nói ra biết liền. Nên lời nói tố cáo mình liền.
Nghe cái biết liền lỗi nào ấy.
Nói ra một câu mà cả hai người đều xỉu, mình xỉu người kia xỉu luôn là thấy rồi biết rồi đó. Có câu vậy đâu có gì. Cái đó là cái người ngu nhất đó. Một lời nói ra làm hại mình hại người, quá ngu. Còn một lời nói ra mà làm lợi cho mình mà hại cho người là người này người ích kỷ. Còn người nói ra mà thiệt thòi mình mà lợi cho người, người này người hy sinh cho người khác, biết hy sinh người khác, người này có tố chất làm Bồ Tát, biết hy sinh cho người khác. Còn mà người á nói ra lợi mình lợi người, người này có tố chất làm Phật, trí tuệ thông minh, làm lợi ích cho mình và lợi ích cho mọi người luôn, ai cũng vui hết. Có người đó đó, nói ra làm vui hết cả cho mọi người. Nên khi mà người ta nói ra, nó tạo thành dòng nghiệp. Dòng nghiệp thì phải trả nghiệp. Nghiệp nó mang cái hình tướng của nghiệp là năng lượng. Ai có học vật lý học không? Khi chúng ta đi tới một tia sáng, làm cái tia sáng á, là hạt chuyển dời của cái dòng hạt sống của photon. Khi mà tia sáng nó đi, hoặc là cái âm thanh mình dao động, âm thanh dao động với một tần số, thì cái âm thanh hoặc là tia sáng nó đến nó gặp một cái vật cản, nó sẽ phản xạ. Nó phản xạ đi hết. Nếu không có sức cản á, thì là nó phản xạ hoài. Nếu trong môi trường chân không, nếu trong môi trường không khí có sức cản á, thì nó sẽ dao động tắt dần. Ở đằng này á, một cái hành động, một lời nói, một việc làm của mình á, là mình phát tán ra trong vũ trụ mà mình không hay đó. Trường tâm linh. Còn cái môi trường á, là phải môi trường của tâm linh mà môi trường của vật chất, thì nó có dao động tắt dần bởi các cái phân tử khí nó cản. Còn xe chạy thì ma sát nó cản. Còn đằng này trường tâm linh không có gì cản hết á, bắt đầu nó chạy trong vũ trụ à. Đến một lúc nào đó gặp duyên, tức là có một cái cản, thì cái đó là gọi là duyên đó, nó phát đập ngược lại mình. Nên nhân mà biến thành quả phải có duyên, tức là cái sự cản lại cái đó, mà cản lại đó đập ngược lại mình. Nên không bao giờ cái gì mà lời nói mình nói ra, ý nghĩ mình nghĩ ra và hành động của mình làm mà không có nhân quả cả. Nếu ai nói không có nhân quả, người đó không hiểu khoa học và người đó không hiểu Phật học luôn. Đó là năng lượng nói ra mà làm sao đi trong vũ trụ, có cái phát ra mà không có cái quay về. Vô lý đó. Có cái phát ra, có cái quay về. Ông Newton người Anh á, ông đã phát biểu trong định lực 3 Newton. Ông đã, người đã tìm ra trường giãn vật hấp dẫn á. Ông đã nói rằng ta tác động vào vật một lực, vật sẽ tác động ta ngược lại đúng một lực như vậy. Đâu lật ra định lực 3 Newton coi có phải vậy hay không. Như vậy thì khi cái miệng mình nói ra, lời ý nghĩ mình nghĩ ra và hành động mình hành động ra, ở trong vũ trụ là cái môi trường xung quanh nè, nó sẽ tạo ra những làn sóng năng lượng trong cái trường tâm linh. Và lúc đó một ngày nào đó nó sẽ quay lại với chính cái chỗ mà nó phát ra. Để làm chi? Để nó cân bằng vũ trụ. Vũ trụ tồn tại ở thể cân bằng, đó là tánh không của vạn pháp. Như vậy thì chúng ta đánh ra một cái có với cái phương chiều và độ lớn. Chúng ta học vector chưa? Bao nhiêu thì nó sẽ đánh lại ta bao nhiêu để nó về bằng không. Nên khi trước á, mình làm cho ta khổ bao nhiêu thì tới ngày sau chúng ta làm mình khổ bấy nhiêu. Khi có cái nó cản lại, tức là cái duyên để tác nhân làm đau khổ. Bây giờ ví dụ nha, kiếp trước mình làm đàn ông, mình bỏ bê người ta, ta khổ. Kiếp sau quay lại mình làm đàn bà, mình bị ông chồng bỏ bê khổ. Đó gọi là huề nghe tám đó. Huề nhân quả. Như vậy ông chồng của mình giống hệt như một tấm lá chắn để phản hồi cái quả lợi cho mình mà thôi. Nên ông chồng gọi là duyên, chứ không phải ông chồng gọi là nhân của mình đau khổ. Nhưng mà mình hiểu sai nên mình đổ thừa ông chồng làm cho mình đau khổ. Nên thầy ơi thầy, con hận chồng con suốt đời. Mình hiểu sai về nhân quả. Ông chồng là duyên để cho nhân biến thành quả, chứ không phải ông chồng là nhân làm cho mình đau khổ. Mà mình hiểu ông chồng là nhân cho mình đau khổ, không phải. Mà ông chồng chẳng qua là duyên để biến cái nhân của mình gieo trong kiếp trước thành quả của ngày hôm nay mà thôi. Nhưng mà ông chồng làm điều đó là cái nhân của ổng. Ổng tạo cái nhân đau khổ thì kiếp sau ổng sẽ gặp đau khổ. Quý vị thấy chồng trùng trùng của nhân duyên sanh khởi chưa? Cái đó gọi là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi, Đức Phật thuyết ở trong kinh Hoa Nghiêm. Nó trùng trùng của nhân duyên sanh khởi vậy. Nên cái con người mình không thể nào mà dò đụng hiểu hết được, mà mình hiểu một phần từng phần. Tùy vào trí tuệ của cái người đó cỡ nào mà họ hiểu được bao nhiêu phần của cái trùng trùng của nhân duyên sanh khởi này. Khi hiểu biết điều đó đâu có gì, chúng ta không còn cái họ đổ nó đổi họ khác. Chứ không thôi ta đổ dữ lắm à, đổ thừa hả? Đổ cho người này, đổ cho người kia, đổ cho người nọ. À, quý vị. Nhưng mà Đức Phật dạy đau khổ là do chính mình đó quý vị. Nên ngài dạy kinh Pháp Cú, không ai làm cho ta trong sạch, không ai làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm mà thôi. Quý vị á, nếu ai mà biết giỏi về English một chút á, tức là ai giỏi về tiếng Anh chút nha, coi cái bộ phim Buddha. Bộ phim người Ấn Độ đóng 2005, có 55 tập. Trong đó mình nghe cái lời thoại bằng tiếng Anh nha, là lúc mà Đề Bà Đạt Đa, em của Đức Phật đi tu. Đề Bà Đạt Đa nói với Phật rằng là em đầy dẫy tội lỗi, em đi tu được hay không? Thì Đức Phật lúc đó nói với Đề Bà Đạt Đa rằng, xưa nay chưa có vị thánh nhân nào, chưa có vị Phật nào mà làm cho người khác thanh tịnh. Chỉ có tự người đó làm cho người đó thanh tịnh mà thôi. Do đó mà em có thể hay có quyết tâm làm cho tự thân mình thanh tịnh hay không, tự tâm mình thanh tịnh hay không. Nếu làm được điều đó thì người này có khả năng tu thành Phật. Nhưng Đức Phật nói tất cả pháp giới chúng sanh đều có Phật tánh và đều có khả năng làm thanh tịnh của chính mình khi mà trí tuệ chan vào. Đều có khả năng. Nên dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lồng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. What? Nên đó Đức Phật ngài mới nhìn thấy được rằng nghiệp nó sẽ dẫn chúng sanh đi, và nghiệp nó sẽ quay lại phản hồi trong quá trình nhân quả của từng loài chúng sanh một, trong đó có con người. Chứ không phải con người mình không đâu, tất cả con đều bị nghiệp hết. Con trâu, con bò, con dê, con chó, con dê trùng cũng bị nghiệp hết, chư thiên cũng bị, chư thần cũng bị. Tất cả mọi loại trong tam giới này gọi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, là ba cảnh hướng tâm của chúng sanh hữu tình đó, đều phải bị nghiệp, nên gọi là tam giới. Mà tam giới có sáu nẻo sanh tử luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người đều bị nghiệp cả. Không có ai có thể thoát ra được khỏi dòng nghiệp hết. Như vậy thì đau khổ là do gì? Do nghiệp ác. Sung sướng là gì? Là do nghiệp thiện. Còn giải thoát là gì? Là thoát khỏi thiện ác. Đau khổ do nghiệp ác đó, nó giả quả nghiệp ác, nên được gọi là bị. Sung sướng là do nghiệp thiện, trả quả nghiệp thiện thì được gọi là được. Nên ai mà bị nhiều thì người đó gieo nghiệp ác nhiều đó, bây giờ bắt đầu bị nha. bị nghèo, bị xấu, bị già, bị bệnh, bị chết, bị chồng bỏ, bị chồng chê, bị con quậy, bị jobless, bị homeless, bị bỏ vô trong nursing home. Đó bị đó một loạt cái mình xét như vậy đó, vậy là cái nghiệp ác mà nó kiếp trước đó, nó đeo mình tới ngày hôm nay trả quả này, bây giờ được nha. Được chồng thương, được con ngoan, được danh, được lợi, được tình, được nhà, được cửa, được xe, được cổ, được đẹp, được sức khỏe. Đó, nghiệp thiện. Thấy chưa? Còn ai mà bước ra khỏi thiện ác rồi, người đó giải thoát là không còn chấp. Tâm không. Không còn chấp bất kỳ cái gì hết. Tức là không còn giữ gì trong tâm chứ không có gì. Nên từ bi hỷ xả bắt đầu phát sanh. Tứ vô lượng tâm phát sanh là không còn chấp. Thì người này đi đến giải thoát. Chứ không phải thiện là giải thoát đâu. Thiện là an ổn trong cái kiếp sống của loài chúng sanh đó mà thôi. Ví dụ như người ta rất là khổ trong cảnh già bệnh chết, nhưng mà mình thiện nghiệp nhiều quá không có gì. Mình già mình khỏe chân à, 90 tuổi cũng khỏe chân à. Không bệnh hoạn chứ. Kiếp trước bố thí cúng dường không à, kiếp này 90 tuổi, 100 tuổi không yếu viên thuốc. Nhà cửa xe cộ đầy hết, không thiếu gì hết. Vàng bạc đeo đỏ tay, đeo hột sòn tới khum lưng luôn. Như vua ru này không có gì. Lót tường lót bằng vàng, cái nền đi nền bằng vàng. Bà phước tới cỡ đó đó, nhưng mà vẫn không giải thoát được. Ta chết nhẹ nhàng luôn á, chết không bị hành hạ luôn á. Ta phước vậy đó, ra đi cái rét, nhưng mà không phải là giải thoát. Giải thoát khi nào tâm của mình á hết kiết sử và triền cái. Có nghĩa là trong kinh Sa Môn Quả, Đức Phật dạy chứng đắc là chứng đắc của tâm. Khi cái tâm của mình hiểu được rồi đó, bắt đầu nó buông. Nó buông lần, dùng nhiều cách để buông. Dùng niệm Phật để buông, dùng thiền định để buông, dùng trì chú để buông, và dùng các hạnh lành để buông. Buông cái gì? Buông kiết sử triền cái. Thì kiết sử triền cái chính là những căn bản phiền não và tùy phiền não mà Đức Phật nói ở trong kinh, gọi là bài kinh A Tỳ Đàm. Được Đức Phật thuyết cung trời đao lợi đó, bài đó gọi là di thức học á, là mình CT MRI cái tâm của mình trẻ ra, nó mình cái tâm mình thì gồm những cái gì. Thì lúc đó người ta mới bỏ được những cái tâm mà làm cho mình không phải là thánh. Thì những cái tâm làm cho mình không phải là thánh, mình đeo những cái tâm này thì chúng ta phàm phu, đeo càng nhiều phàm phu càng nhiều, đó là tham sân si mạn nghi ác kiến, đó căn bản phiền não. Phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại vân vân là tùy phiền não. Đeo càng nhiều thì phàm phu càng nhiều, mà hết những cái đó thì bắt đầu thánh nhân. Vì thánh là gì? Thánh là hết phiền não. Phàm là gì? Là phiền não nhiều chứ có ở đâu. Mà cái gì phiền não? Cái tâm người phiền não. Vậy tu đâu? Tu từ tâm. Hết phiền não thành thánh. Vậy đâu có chứng đấu đắc gì đâu. Mở phiền não thành thánh. Nhưng tại sao Đức Phật lại gọi từ chứng đắc? Là tại không gọi đó chúng sanh không biết. Nên bắt buộc phải gọi chứ thật ra không chứng không đắc. Vô trí diệt vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố bồ đề tắc đỏ bát nhã ba la mật đa cố. Đó trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy đó, không có gì, không có chứng đắc gì đâu. Nhưng mà tạm gọi là chứng đắc chứ không phải là chứng đắc. Bây giờ hôm qua mình có tham, giờ hết tham thành thánh thôi, có đâu chứng còn đâu đắc. Thấy không? Đó đâu có chứng đắc đâu. Nhưng mà là chứng đắc, thế gian gọi chứng đắc. Chứ bản chất của vũ trụ không phải là chứng đắc gì cả. Mê là chúng sanh ngộ thành Phật, vậy thôi, đơn giản vậy thôi à. Ngộ người ta buông bỏ những cái pháp chấp của những cái căn bản phiền não, tùy phiền não. Còn mê ôm cái đó dữ lắm. Mê, cái người mê chừng nào giận chừng đó, mê chừng nào tham chừng đó, người mê chừng nào cố chấp chừng đó. Còn cái người mà ta giác ra đó quý vị, không tham nữa. Của cải vật chất phù du, người ta không giận nữa, ai chửi mắng, chồng bỏ chồng chê không giận luôn, tha luôn. Nhẹ nhàng thanh thản đi giữa cuộc đời này. Đó quý vị, bắt đầu người ta tu để được cái tâm đó đó. Được cái tâm mà buông bỏ những pháp chấp trong tâm, buông bỏ phiền não trong tâm. Nhưng mà người ta buông bỏ, người ta xa rời nó khó. Trong khi kiếp sống luân hồi có nhiều kiếp bắt buộc ta phải làm phước. Để gì? Để có phước. Có phước gì cho được an ổn trước đi tính sao? Có phước đâu an ổn đó, có phước đâu an ổn đó. Mà an ổn tu mới được, không an ổn sao tu? Đang ngồi này bị người ta chửi sao tu? Đang tu này không có đồng bạc ăn sao tu? Vậy nó liên quan tới phước, đúng chưa? Như vậy phải có phước mới được an ổn trong cái kiếp sống nhân sinh. Từ kiếp sống nhân sinh an ổn đó mới tu được. Nên người nào tu được người đó có phước. Người nào không có tu được đó quý vị, người đó thiếu phước đó.
thiếu phước tu không có được. Thiếu phước nó thiếu tùm lum, thiếu phước nó bệnh, thiếu phước chết yểu, thiếu phước con quậy chồng quậy, thiếu phước người ta gạt ta lừa, thiếu phước á lại mất việc làm, thiếu phước tan nhà nát cửa lấy tu, thiếu phước sống trong biên địa hạ tiện, thiếu phước sống trong chiến tranh tan tóc, thiếu phước sống trong vùng thiếu an ninh sao tu. Như vậy thì phải có phước, nên trước khi tu chúng ta phải làm phước. Vậy thấy chưa, làm phước là làm gì? Là làm thiện nghiệp đó. Nên có gì làm phước, làm thiện nghiệp. Vì phước là gì? Phước làm lợi ích cho chúng sanh. Trong đó có hai thể của làm phước, đó là bố thí và cúng dường. Bố thí là gì? Là thương yêu chúng sanh, muốn san sẻ, an ủi người già cả ốm đau tỳ duyên, có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần có. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở tuy vô hình, đừng ngỡ rằng không, con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Đầu cho tặng nha. Nên Việt Kiều mình á, có gì? Có người rất tốt, làm muốn chết luôn, giũa móng tay không, nguyên bộ móng tay đắp móng rồi luôn, vẽ luôn, có 25 bạc nhiêu à, mà mình ăn chủ nhiêu, ăn 6-4 không nè, 600 có nhiêu đâu, có gì. Vậy mà về cất nguyên cái nhà tình thương 2000, thấy ngon chưa, cất cái cầu 6000, má đi bệnh viện lần cho 2000, ngàn cho 2000, ngàn ngày em trai mua chiếc xe cho 1000, 2000, 3000, nói chung là cho hết trơn, còn mình cái mình không không à. Nên nhầm người Việt Kiều mình cũng tội nghiệp lắm, có gì cái mình không thiệt đó. Nhầm khi về Việt Nam lần thiếu nợ, về tới bển cho quá trời mượn nợ không cho, về đây làm muốn chết luôn, giũa móng tay muốn chết luôn, có gì. Bữa đó đi vô cái mùa đông ở dưới Oregon đó, mình thấy cái cô kia nhỏ xíu mà ngồi giũa cái móng chân của ông Tây. Mà ông Tây á, mùa đông ông mang vớ 8 ngày không tắm, nên á, cái chân á, nó bay ra một cái mùi, nói chung là ai ngửi mới biết cái mùi đó là mùi gì. Nói thiệt luôn quý vị, thấy nó chua lắm đó, giũa vậy đó quý vị. Nó ra được tiền, từ cái tiền đó mới giúp người này, mới giúp người kia, mới giúp người nọ. Nhưng cái người được giúp á quý vị, phải hiểu một chút á, thì cái người mà ta làm ra tiền ta vui, còn không hiểu một chút á quý vị, thấy nó buồn dữ lắm. Nhằm người ta lợi dụng á. Tính đâu Việt Kiều á là Citibank, ai ngờ đâu Việt Kiều là Citibank. Banh là bung tơ lông á, có gì cho riết là bung chứ sao, tiền đâu cho, cũng làm muốn chết vậy, phải không? Nào là thế, nào má tiền nhà, tiền cửa, insurance, rồi á, nào á, tùm lum hết chứ, không có gì. Tối ngày tách ngày là thách biêu, có gì. Tối ngày là biêu, không mà nghe tới chữ biêu cái quảng hồn quảng gì ấy. Nên không có chữ nào mà sợ bằng cái chữ là BIWL hết. Nghe cái quảng hồn. Như vậy đó thì người ta thấy cho tặng đó là bố thí. Bố là ban bố, thí là cho tặng, tạo mạnh phước. Kinh nhân quả thiện ác dạy rằng người nào giàu sang phú quý, lên xe xuống ngựa là từng kiếp trước cho người ta nhiều quá đó. Không có gì, kiếp sau sanh ra giàu sang phú quý. Nó thiệt, sanh ra mà tắm cắt rúng thì cũng phải trong cái máng bằng vàng. Con vua con quan bằng vàng thiệt luôn á. Con vua có gì tắm mới sanh ra thôi lội lủm bủm chẳng là lội trong máng bằng vàng á. Còn mình á, như Chí Phèo sanh ra ở trong cái lò gạch, không có cái máng tắm. Như vậy đó, đó gọi là bố thí đó. Nên bây giờ mình có của mình cho người ta không có gì. Cho bớt đi, đừng nhiều, nhiều không làm gì đâu. Đồ đạc nhiều quá cho bớt, tiễn cho bớt đi, cất nhiều quá nó cũng móc hết trơn. Nhưng mà ở đây á, cái gì cho quần áo ai lấy? Ở đây cho hột soạn vàng thì được, đô la được, chứ quần áo ai lấy? Nhưng mà ai cũng có chứ, cho làm chi? Chúng ta đem lên chỗ nào những người ta thiếu thốn á. Ví dụ như ở Việt Nam, mà Việt Nam là chỗ nào nữa? Những người dân tộc, những người cao nguyên, người vùng sâu, người vùng xa, chứ không phải là chỗ nào cũng cho. Không có gì, cho chỗ người ta cần, chứ không phải cho cái chỗ á là người ta thích. Lấy tiền á làm cho, không phải, mà cho chỗ người ta cần tiền thật sự, người ta cần quần áo thật sự, cần đồ ăn thức uống thật sự, nó đầu người ta cho, đó gọi là bố thí đó. Còn cúng dường, Đức Phật dạy trong kinh nhân quả thiện ác, trong phần cái chương á mà phước báo sai biệt, thì Đức Phật dạy có ba loại phước báo lớn nhất thế gian. Thứ nhất, cúng dường tam bảo. Thứ hai, chăm sóc bệnh nhân.
Thứ ba, hiếu thảo với cha mẹ của mình. Ba loại phước báo lớn nhất thế gian mà người thế gian nhầm khi nhớ có hàng loại nhớ cái cúng dường tam bảo thôi, quên đi cha mẹ mình ở nhà, quên đi chăm sóc những người bệnh nhân. Bệnh nhân ai không biết, ai bệnh nào mình chăm sóc cái gì, cái đó khó lắm, ta sợ truyền nhiễm. Vô bệnh rồi thấy ho, ho cái thấy con dây trùng nó bay xèo xèo cái là ớn rồi, đâu dám vô chăm sóc, thấy không? Rồi bệnh liệt giường liệt chiếu như tai tai biên mạch mau nao rồi đó, rồi đó nằm một chỗ một, rồi nào là mà đi cầu đi vệ sinh rồi đó cái gì, thôi không nổi đâu, chịu không nổi đâu. Vô mình thay đồ, thay tả, tắm rửa một ngày một thôi là chạy tét liền, chịu không nổi đâu. Mà những người nào chịu nổi phước báo mới lớn, cái đó phước báo mới lớn, cái gì, cái tâm Bồ Tát mới làm nổi chứ không thôi làm không nổi đâu. Nên cha mẹ không có gì, thay cho con cái hồi nhỏ tới lớn, nhưng mà con cái thay một bữa thay đâu có nổi, nó không chạy liền. Nên cha mẹ mà bệnh con cái chăm sóc đâu có nổi, có gì nó ớn lắm. Còn cha mẹ không ớn với con, tại cha mẹ thương con nên nó ớn. Còn con không đủ độ thương để mà nuôi cha mẹ. Nên đứa con nào mà nuôi cha mẹ thật sự với lòng mình á, có gì là đủ độ thương đó mới nuôi nổi. Còn không đủ độ thương nuôi không có nổi, không có gì. Đó nói thiệt nha, đừng có nói thầy nói phủ phàng quá vậy này nọ, quơ đũa cả nắm rồi, không có gì. Nhưng mà lỡ quơ nắm luôn à. Lỡ quơ cho đầy nắm. Ta đã đi thăm bệnh viện bao nhiêu cái bệnh viện, ta thấy ta rút kết chứ đâu phải tự nhiên ngồi nhà nói. Đâu có gì, như Đức Phật, Ngài cũng đã từng là nhiều A Tăng Kỳ Kiếp hành đạo Bồ Tát. Ngài đã từng bỏ hoàng cung, Ngài đi tu đã thực tập bao nhiêu, thiền định bao nhiêu, rồi Ngài học hỏi bao nhiêu người mới thành Phật chứ đâu phải giỡn chơi. Có nhiều người đó, nó là đi giờ đi tu đặt tay đầu cái mở khóa quyền quang cái đắc đạo á. Nó dốc người ta không à. Đức Phật kìa, Ngài còn đi 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm thiền định mới thành Phật kìa. Còn đây đặt tay đầu đắc đạo. Đó nói Đức Phật mà còn vậy đó, Đức Phật Ngài cũng phải đi tìm đi tôi. Ngài cũng đã thực tập cái kiểu này không được, thực tập kiểu khác Ngài mới đắc đạo được. Nên con người mình cũng vậy quý vị. Chúng ta làm sao hơn Phật được? Đức Phật đi 11 năm, mình phải đi hơn cái đó nó mới tu đắc đó. Tại Đức Phật là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ mà Ngài phải tốn 11 năm. Mình phải đi hơn cái đó mình mới đắc. Nhưng tại sao Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất chỉ cần một người một tuần, người nửa tháng tu đắc? Là tại vì Đức Phật ở sát bên Đức Phật chỉ. Còn bây giờ đâu còn Đức Phật ở sát bên đâu chỉ. Mình chỉ còn định hướng trong kinh sách thôi, thầy tổ giảng dạy thôi. Nên mình cũng phải đi nhiều hơn Đức Phật đó, mình mới có thể chứng đắc. Ít ra phải bỏ mười mấy năm mà tu liên tục như vậy đó, có gì. Tu mà diễn ly pháp vậy đó, tu liều mạng vậy đó. Đâu có gì, nói liều mạng thiệt, chém chết, Đức Phật chém chết phải liều mạng còn gì. Đâu không có gì, đâu sợ chết đâu. Ngày cuối cùng Ngài xỉu gạch ni liên thiền luôn, lơ mơ chết luôn chứ đâu phải chuyện đơn giản. Vậy nó mới chứng đắc nổi, quyết tâm nỗ lực như vậy. Còn mình giờ tà tà, tèn tèn, ngồi thiền đau lưng, đó, niệm Phật mỗi miệng, đi làm từ thiện tiếc của. Đó, dân dân đi chùa sợ tốn xăng. Đó, dân dân thấy chưa, sợ tốn công lại quỳ rồi gì đó. Đó, dân dân nói vậy để làm chi, để chúng ta mới nhìn thấy được ở trong cuộc sống, ở trong cuộc đời này Đức Phật đã tìm ra con đường để tận diệt đau khổ chúng sanh, đó là con đường tu tập của gì. Nên Đức Phật thuyết cho năm eo Trần Như nghe về cái bài kinh gọi là kinh Tứ Diệu Đế, là khổ là tập là diệt là đạo. Khổ là cái quả của cái nhân kiếp trước, sanh lão bệnh tử, u bi khổ não. Nguyên nhân của đau khổ là do tâm ham muốn của mình ở tại thế gian mà gây ra nghiệp quả, nó kéo mình đi trong sanh tử luân hồi. Sau cái diệt hết khổ thì chứng đắc được cảnh giới gọi là cảnh giới Nibbana, là Niết Bàn. Chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, vĩnh viễn còn đau khổ, bất sanh bất diệt với thời gian. Con đường diệt khổ là con đường tu 37 phẩm trợ đạo đó. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần đó. Đó dần dần, nhưng mà thường dần chúng ta tu theo bát chánh đạo. Bát chánh đạo là 80 điều chân chánh, gieo nhân để gặp quả trong tương lai, trong đó có chánh mạng, chánh nghiệp. Chánh ngữ mình á tu nhiều nhất. Chánh mạng là gì? Là nuôi mạng mình, không phải là bằng mạng của chúng sanh, là chánh mạng. Ví dụ mình nuôi mạng mình bằng cách là cắt cổ mổ hồng tan, thì đó là bằng mạng tất cả các loài chúng sanh đó. Người đó không phải là chánh mạng, mà mình phải nợ mạng này. Người nuôi mạng chân chánh là không bằng đau khổ sinh mạng các cả loài khác. Nên ta hạn chế giết, đầu tiên là hạn chế giết. Thứ hai ta hạn chế ăn. Rồi thứ ba, người ta chuyển ăn cái loài này sang cái loài khác nhẹ hơn, cái đau khổ nhẹ hơn, thì tội lỗi nhẹ hơn. Nên từ động vật sang ăn thực vật, đau khổ nhẹ hơn, tội lỗi nhẹ hơn. Từ giết sang không giết mà ăn thịt, từ ăn thịt sang chuyển sang ăn chay. Dần dần có từng cái cấp độ chuyển từ từ nặng tới nhẹ. Mỗi lần mình vừa giết vừa ăn, bây giờ không giết mà ăn. Rồi bây giờ là không ăn thịt mà chuyển sang ăn loài khác để đỡ tốn sinh mạng về từ xa cho các loài. Lạc chay thì chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Thì bây giờ ta chuyển từ từ đó là tu đó. Ta chuyển từ từ, chuyển nghiệp mình đó, là từ 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 mình ăn tất cả các loài chúng sanh nó nhẹ nhàng đi, bớt phần đi. Cái thứ hai nữa, mình tạo phước, tạo phước báo duyên lành cách bố thí, mà cách cúng dường. Cúng dường ta nói bố thí nói nãy rồi, còn cúng dường. Cúng dường có nghĩa là chúng ta lòng thành kính hộ trì tam bảo. Hộ trì tam bảo là gì? Tam bảo có Phật, có Pháp, có Tăng. Tam bảo có ba thể, đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo, thế gian trụ trì tam bảo. Đồng thể tam bảo là tất cả pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Xuất thế gian tam bảo là tất cả vị thánh nhân. Thế gian trụ trì tam bảo là chùa, quý thầy tu, kinh sách và những cái gì mà ủng hộ cho là chùa chiền phát triển, đạo tràng phát triển, thì đó được gọi là thế gian trụ trì tam bảo chúng ta ủng hộ, gọi là hộ trì chánh pháp của nhà Phật. Nên đó được gọi là cúng dường. Mà cúng đã gọi là dân cúng thì phải có lòng kính trọng. Bố thí các, bố thí chỉ thương xót. Chúng ta phải thương xót tam bảo mà chúng ta cúng, mà ta kính trọng tam bảo chúng ta cúng. Như vậy mỗi khi chúng ta kính trọng mà ta dâng lên cúng, kính lại Phật, Pháp, Tăng, tam bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường. Của này là của thiện lương chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Này người ta dâng lên đó, cúng dường tam bảo tạo thành cái phước báo rất lớn. Thứ ba nữa, mình thanh lọc tâm. Thanh lọc tâm là gì? Là giữ được cái tâm thanh tịnh. Để chi? Để bớt đi cái nghiệp của mình. Nghiệp do đâu sanh? Do tâm sanh đó. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên người nào tác ý chừng nào, tâm động loạn chừng nào, sanh ra nghiệp nhiều chừng đó. Nên con nhà Phật phải giữ lấy tâm thiền bằng cách lẳng lặng của nội tâm. Mà lẳng lặng được bằng cách nào? Ta dùng pháp của Phật để lẳng lặng. Ví dụ dùng câu niệm Phật, ta niệm Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô Phật, lẳng lặng nội tâm. Đâu niệm riết ở trong tâm mình nó xả bỏ, niệm riết tâm mình nó bình an, niệm riết tâm mình nhẹ nhàng, mình xả bỏ nội tâm đó mình niệm Phật. Nên sáng sáng chiều chiều niệm với Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm nó danh hiệu ngày khi sống được thân an tâm lạc, chích dẫn tây phương Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật. Đó gọi là tu tịnh độ đó. Dùng câu niệm Phật đánh tan phiền não khi sống, dùng câu niệm Phật để hồi hướng giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi chết. Như vậy thì giải quyết được cái mà Thế tử Siddhartha ngài đặt ra, đau khổ và cái con đường diệt khổ. Chúng sanh đang đau khổ và con đường nào diệt khổ là con đường tu thôi. Đó không có gì. Con đường tu. Tu á là mình thanh lọc tâm mình, bớt đi dòng nghiệp, chuyển hóa dòng nghiệp của nội tại, của tự thân tự tâm mình. Thì đó là đường tu tập. Do đó mình chọn pháp môn tu tập, đó là pháp môn niệm Phật, pháp môn thiền, pháp môn mật tâm, vân vân. Vậy thì mình chọn pháp môn niệm Phật, nguyện Đức Phật A Di Đà, niệm danh hiệu ngày sống thân an tâm lạc, chết thì giảng tây phương. Khi sống dùng câu niệm Phật để đánh tan phiền não cho tâm tĩnh lặng, để bớt đi cái dòng nghiệp, nghiệp thì cho tâm khởi. Sau khi chết ta hồi hướng phước báo công đức đó về miền Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin nước Phật như là phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Đó người ta gọi là tu đó. Như vậy trước khi tu thì phải trở về với tam bảo là quy y tam bảo, thì người đó mới thừa hưởng được cái giáo pháp của nhà Phật, mà người đó mới chuyển hóa tâm mình thành thánh được. Tại sao? Tại vì mình con Phật thì Đức Phật mới truyền cho mình cái phương pháp giác ngộ được. Là gia tài của Đức Phật đó là pháp bảo đó. Như vậy mình phải là người Phật tử. Người Phật tử là người có tam quy và trì ngũ giới, có nghĩa là người quy y tam bảo. Ở đây ai chưa quy y tam bảo thì chúng ta nên quy y tam bảo, trở thành người con Phật. người con Phật thôi, chứ không phải là mình quy Tam Bảo mà giữ không được. Có nhiều người nói quy Tam Bảo giữ không được. Thật ra quy Tam Bảo để trở thành người con Phật còn giữ được hay không cũng tùy duyên mà tu. Ai tu tinh tấn chừng nào, ai tu quyết liệt chừng nào thì mau đắc, còn tu tà tà tèn tèn lâu đắc. Nhưng mà thành người con Phật thì ở trong tâm mình có cái chủng tử, tức là hạt giống Bồ Đề được nảy sanh. Nên Đức Phật dạy Kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6 phẩm Thọ Ký có 6 cái cách để làm cho hạt Bồ Đề mình nảy sanh ở trong tâm. Đó là thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy Phật, niệm Phật và tán thán chư Phật. Có nghĩa là 6 cái mà làm cho hạt Bồ Đề nảy nở trong tâm, tương lai sẽ được thành Phật. Nên trong đó có quy y Tam Bảo. Nên ai chưa quy Tam Bảo, con cháu nào chưa quy Tam Bảo, bạn bè nào chưa quy Tam Bảo thì chúng ta khuyên nên quy Tam Bảo. Quy ai là tùy duyên của mình, chứ không phải là bắt buộc phải quy ai, nhưng mà buộc phải quy, nhưng mà không bắt buộc quy ai. Quy ai cũng được, thấy có duyên ai quy người đó. Ví dụ như chúng ta có duyên với thượng tọa trụ trì đây, là chùa Từ Quang thì quy chùa Từ Quang. Có duyên thầy quy thầy, có duyên với sư cô, có duyên ai quy đó, đó tùy duyên không bắt buộc, nhưng mà bắt buộc phải quy. Để làm gì? Để tu mà thành thánh thành Phật trong tương lai, để bớt những đau khổ ở trong thế gian này, trong bước đường sanh tử luân hồi. Có gì như vậy thì bữa nay chúng ta đã trao đổi với nhau về cái đề tài gọi là khổ và con đường diệt khổ. A Di Đà Phật. Quý vị có hỏi câu hỏi nào không? Nếu hỏi câu hỏi nào thì chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị một hai câu hỏi rồi chúng ta nghỉ.
Con có một cái câu hỏi như thế này, cũng như là con và một người đó, và con hiểu được đó là cái sự quan gia nghiệp trước của mình. Nhưng mà trong cái sự tu học đó, con đã hiểu được và con đã thành tâm trước Phật là con đã sám hối, và sau khi cái sám hối đó thì con đã cũng như là nói chuyện với cái người đó và con thành tâm xin lỗi, dù con biết rằng cái lỗi đó không phải là do nơi một mình con, nhưng mà con đã thành tâm là xin lỗi, là con muốn người đó tha lỗi cho con, để giữa con và người đó không có sự mà cái quan gia nó sẽ kéo dài. Nhưng mà cái người đó lại là không có cái ý để mà tha lỗi cho con. Thì trong cái sự tu tập đó là con không biết là con làm như vậy con đúng hay là con sai, hay là con muốn như vậy mà người ta vậy, con không biết làm cách nào. Hôm nay sẵn cái đủ duyên mà con gặp được thầy ở đây, con xin thầy ban lời cho con để con có cái sự giải quyết trong cái con.
Hay gì được Phật cho nhà hôm nay.
Cô nói rằng là bị quan gia trái chủ với người, có nghĩa là người ta mình cũng có lỗi với người ta đó, một phần lỗi với người ta, bây giờ xin lỗi mà người đó không chịu thì làm sao? Có câu chuyện ở bên Hàn Quốc cái anh giám đốc này với cái người con của anh có lỗi với người con, tức là bỏ mẹ con cô này thôi, rồi người con này mang ở trong lòng rất là hận cái người cha của mình. Như vậy người cha có gì khi về già rồi mới đợi xin lỗi con gái của mình, đó là ba xin lỗi con vân vân. Thì cái cô gái này nè mới nói là ông làm như vậy, ông làm bao nhiêu năm trời bỏ mẹ con tôi vậy mà giờ ông xin lỗi vậy là được xin lỗi gì là ông phải cho là hết lỗi của ông à, nói vậy đó, ông xin lỗi cái hết lỗi của ông à. Thì ông mới nói rằng là ba xin lỗi con không phải là để cho ba hết lỗi, mà để cho ba được nhẹ nhàng. Có gì hiểu không? Xin lỗi không phải là hết lỗi, mà để cho tâm mình được nhẹ nhàng để tu thôi, còn người ta có tha hay không là chuyện của người ta. Có gì? Đó không phải là chuyện của mình nữa, mà chuyện của mình là chuyện xin lỗi, chuyện của người ta là chuyện tha. Người ta có tha hay không là chuyện của người ta, mà xin lỗi là chuyện của mình. Không phải người ta tha mình mới xin, mà chuyện của mình giải quyết chuyện của mình trước đi, là mình sám hối và xin lỗi là chuyện của mình, nên sám hối là chuyện của mình. Còn chúng sanh á, mình làm khổ người ta, ta có tha hay không, đó là chuyện của người ta. Nên tu là làm chuyện của mình, chứ không phải làm chuyện của người ta. Mình đâu có kêu người ta tha cho mình được, đó là chuyện của người ta. Chuyện của người ta thì là để cho người ta quyết, chuyện của mình là mình quyết. Như vậy chuyện của mình phải quyết, là mình phải sám hối và xin lỗi là chuyện của mình, để cho mình được nhẹ nhàng mà tu. được tặng phần quà. Ai có hỏi gì nữa không?
Muốn là sau này nguyện là được một là sinh về cõi trời Đông Sơn, hay là sinh về cõi trời Phật Đà. Nhưng mà con cũng phân vân là không biết là khác nhau như nào, đâu khỏi đâu thì tốt không.
A Di Đà Phật cho anh chàng phát tay. Cô hỏi là một là con muốn sinh về cõi trời Đâu Xuất, hai là sinh về cõi trời Cực Lạc. Không có trời Cực Lạc mà chỉ có trời Đâu Xuất mà thôi. Cực Lạc là cõi Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, không ghép vào cõi trời. Tại vì cõi trời đó là cõi của trong lục đạo sanh tử luân hồi. Cõi trời có ba cõi: trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới. Trời Đâu Xuất là trời thứ tư trong trời của dục giới. Trời dục giới có sáu cõi trời: trời tứ đại thiên dương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời Đâu Xuất, trời quá lạc, trời tha quá tự tại thiên. Thì trời thứ tư là trời Đâu Xuất mà Bồ Tát Hộ Minh, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đã từng ở nơi đó và giao lại nội diện Đâu Xuất cho Bồ Tát Di Lặc. Hiện thời Bồ Tát Di Lặc đang ở cõi trời Đâu Xuất. Cõi trời Đâu Xuất á, thì cái hoàn cảnh sống tất cả các cái thì cũng không thua gì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc lắm đâu. Nhưng cõi trời có cái hữu hạn, cõi Tây Phương Cực Lạc là vô hạn. Có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức là vô hạn. Nhưng mà cõi trời là hữu hạn, nên cõi trời á là limited, còn cõi Tây Phương Cực Lạc là unlimited. Có nghĩa là không có sự giới hạn về thời gian, vô lượng mà. Do nên cái cõi đó không phải là niết bàn, nhưng mà do vô lượng mà nên hạnh phúc nó dài lâu, có thể là mãi mãi đó. Mình tu tập từ đó tu tập quả vị thánh. Nhưng cõi trời còn có hạn lượng hạn định, do còn hạn lượng hạn định nên nằm trong thế giới tương đối, do thế giới tương đối nên tác động bởi nghiệp, nên nghiệp tác động thì chúng sanh phải đau khổ. Nên cõi trời khi hết phước cõi trời cũng phải lăn lộn trong những nẻo sanh tử luân hồi. Dầu cho đó 1 triệu năm, nhiều triệu năm, nhưng cũng phải đi trong nẻo sanh tử luân hồi. Nên cõi trời chưa phải là rốt ráo. Tây Phương Cực Lạc cũng không phải là rốt ráo, nhưng Tây Phương Cực Lạc cao hơn cõi trời, là cõi trung gian. Còn cõi trời á, là nằm trong cái cảnh giới tương đối. Bây giờ á, tam giới, Cực Lạc, Niết Bàn. Niết Bàn là cõi tuyệt đối, Cực Lạc là cõi trung gian. Trung gian nghĩa là chúng ta về đó rồi chúng ta tu tập tiếp để về cảnh giới cao nhất của tâm thức, đó là Niết Bàn. Còn cõi trời á, là nằm trong cái thế giới tương đối, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt, u bi khổ não. Cảnh Cực Lạc thì không có u bi khổ não. Cực Lạc là lạc là vui vẻ, mà Cực Lạc là vui vẻ nhất, thì làm gì có u bi khổ não. Nhưng cõi trời vẫn bị u bi khổ não, ít hoặc nhiều mà thôi, nhiều hoặc ít mà thôi. Thấy khác không? À, vậy được rồi đó. Tăng phần quà. Rồi bây giờ chú áo đỏ.
Con thầy không có hỏi. Bình thường thầy con thầy không hỏi thầy, nhưng mà con đến đây là cái lòng chân thành của thầy. Chúng như con nhà thầy nghĩ như thầy là một bậc chấm cứu đời con. Và để cho như con có cái tội, con nặng nhất á, là con có lỗi với vợ con chứ. Nhưng mà vợ con chưa có tha, nó có tha, nhưng mà nhờ nó giới thiệu cho thầy. Chứ nó nói con là gì, ông phải nghe cái ông thầy này nói nè, ông mới giác ngộ, chứ ông không có nghe thì con người ông không có giác ngộ. Thì con nghe được 3-4 năm nay rồi, nhưng mà nhờ thầy cứu được đời con, bữa nay con muốn lại đây con tạ ơn thầy là một người phải cứu đời con, con cảm ơn.
Dạ mô Phật. Không hỏi cũng nhưng mà dám là phát biểu, dám là nói sự thật cũng tặng phần quà.
À,
dạ. Nhưng mà bữa nay nói vậy là tha đó. À, bữa nay nói vậy là tha đó. Tức là không, vợ nghe cái là tha đó. Bởi vì
mà
này không, đạo nào muốn tha tha, con người muốn tha tha. Này tội dữ lắm nè, tao mới không tha nè, chứ tội nhỏ nhỏ tao tha. Nói vậy là biết tội lớn dữ lắm rồi đó. Tội lớn nhất con người là tội phản bội, thì không có tội gì kìa. Mô Phật A Di Đà Phật. Rồi xin mời cô Huệ.
Giống như mình làm đang tăng cho mình làm cúng giống như mà cúng
cúng gì
cúng người ta cũng phải siêu muốn giống như mình cúng chay tăng á, dạ giống như mình cúng chay tăng đó, cái đó là mình cầu cho người sống hay là mình cầu cho người chết như thế.
A Di Đà Phật, cho anh chồng hóa tay tặng phần quà.
Trong nhà Phật á thì mình phải xét cội nguồn của Phật giáo khởi sanh. Là ngày xưa đó Đức Phật dạy là tất cả vị tỳ kheo phải là đi khất thực, mới gọi là tỳ kheo. Tỳ kheo là khất thực phá ác và bố ma, có ba nghĩa đó, phải đi khất thực mà sống. Như vậy thì cầm mình bát đi trên đường đi khất thực á, mà sống. Thì ai mà mời một bữa cơm cho chư tăng thì được gọi là trai tăng. Trai tăng là chư tăng dùng cái bữa trai tỉnh thôi thì gọi là trai tăng. Nhưng mà sau này xã hội phát triển thì chư tăng không cầm mình bát đi khất thực nữa, mà chư tăng ở chùa. Nên buổi lễ cúng dường trai tăng khác hồi xưa. Hồi xưa là mời lại nhà để cúng dường, hoặc là tổ chức tại tịnh thất tịnh xá để cúng dường. Trai tăng là một bữa cơm. Nhưng ngày nay khác. Ngày nay trai tăng á thì gồm có thứ nhất á là bao thư, thứ hai á là tứ sự, thứ ba là bữa cơm, có ba phần nha. Phải ăn bữa cơm, phải có cái bao thư, rồi phải có tứ sự. Tứ sự là gì? Là bốn cái vật dụng để phục vụ cho đời sống, gọi là ăn, mặc, ở, bệnh. Tức là bốn cái điều đó chứ không phải là bốn món nha. Phục vụ cho bốn cái điều đó, có thể ngàn món cũng được, trăm món cũng được, nhưng mà phục vụ cho ăn, mặc, ở, bệnh của chư tăng thì được gọi là tứ sự. Như vậy thì đó, mình cúng cái đó được gọi là cúng trai tăng. Như vậy cúng trai tăng xuất phát từ đâu? Xuất phát từ là ngày Mục Kiền Liên mà cứu mẹ. Đức Phật dạy là phải cúng dường trai tăng nhờ sức chú nguyện của chư tăng, và nhờ phước báo cúng dường thì mới cứu được mẹ của ngài Mục Kiền Liên bị đọa vào trong cái thân của ngã quỷ, là cho một trong tam đồ khổ. Như vậy đó, trai tăng á có phải là cứu cái người chết, hay là trai tăng á làm cho người sống? Thực ra trai tăng là tạo phước. Từ cái phước báo đó mình mới hồi hướng cho chúng sanh bị đọa. Đọa ở đâu thì được thoát khỏi đọa ở nơi đó. Tức là trai tăng là để cứu khổ cho chúng sanh. Chúng sanh khổ bởi chết thì là cứu cho người chết, chúng sanh khổ khi còn sống thì cứu cho người sống. Trai tăng là để dùng phước báo và sức chú nguyện để cứu khổ cho chúng sanh. Bây giờ ví dụ nha, mẹ mình đang khổ vì bệnh, mình dùng trai tăng, sức chú nguyện quý thầy và trai tăng để hồi hướng phước báo cho bà bớt bệnh thì bà sẽ được bớt bệnh. Như vậy thì là người sống. Còn người mà chết đọa vào trong cảnh địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, mình cúng dường mình hồi hướng thì người ta thoát khỏi cảnh đó, hoặc là ở trong cảnh đó mà ta không còn đau khổ nhiều nữa, đau khổ ít đi, thì cái đó được gọi là cho người chết. Nên trai tăng không phải dành cho người chết, dành cho người sống, mà trai tăng để tạo phước và sức chú nguyện để cứu khổ chúng sanh. Chúng sanh khổ chỗ nào thì mình hồi hướng đúng cái chỗ đó. A Di Đà Phật. Rất rất là cảm ơn quý vị Phật tử. Chúng ta có 2 hours nè, 2 tiếng để chúng ta thính pháp vào buổi tối hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức trụ trì Thích Trí Huệ, kính thưa tất cả các vị Phật tử, hôm nay là một duyên lành đối với Phật tử chùa Từ Quang chúng con ở tại Tampa, Florida. Chúng con được nghe những lời pháp nhũ rất là vàng ngọc và hữu ích vô cùng của một vị giảng sư nổi tiếng của Việt Nam đã hoằng pháp ở tại Hoa Kỳ, và ngài đã nói tất cả những gì cho chúng ta, một người Phật tử tại gia, chúng ta cần phải học, chúng ta cần phải thực hành. Đó là điều mà hôm nay Phật tử chúng con một thời mưa pháp có thể nói là đầy đủ vuông tròn cho tất cả Phật tử dùng thêm ba chúng con. Chúng con xin thay mặt chư tăng Phật tử chùa Từ Quang xin chân thành cảm niệm công đức của đại đức Thích Trí Huệ, và xin chúc cho đại đức khắp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi mãi là con thuyền thanh lương, đưa chúng con đến bờ thơm hương. Nam mô công đức Lâm Bồ.